tràng Tỉnh Đông Hà Nội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 22, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Cố Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, ngày 26 tháng 5 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Tạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học hết điểm thứ ba của Phát Bồ Đề Tâm. Hôm nay chúng ta sang điểm thứ tư, đó là Phát Tâm Hoan Hỷ, tức là Hoan Hỷ Tâm đó. Ở trong văn luận tổ dạy như thế này: đã có xót thương, tất phải thể hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. Hoan hỷ đây có hai thứ, tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, thánh nhân, dưới cho đến các loại chúng sinh có làm được công đức gì, dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo, và thấy ai được sự phúc lợi, hưng thịnh, thành công, an ổn cũng sinh niềm vui vẻ, mừng rùm. Hỷ xả là dù có chúng sinh làm những điều tội ác, vong ân, bội nghĩa, khinh hủy, hiểm độc, tổn hại cho người hoặc cho mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn này nếu xét nghĩ sâu thành ra không thật có nhẫn, vì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều không. Nên Kinh Kim Cương dạy rằng Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Lòng tùy hỷ trừ được chướng tật đố nhỏ nhen, lòng hỷ xả giải được chướng hận thù báo phục. Bởi tâm hoan hỷ không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó chính là lòng Bồ Đề. Dùng lòng hoan hỷ như thế mà hành đạo mới gọi là Phát Bồ Đề Tâm. Đó. Ở cái tâm thứ tư này, tức là Phát Hoan Hỷ Tâm, thì tổ dạy là Phát Hoan Hỷ Tâm này á, thì có hai ý. Một là gì? Là tùy hỷ, và hai là hỷ xả. Thế nào là tùy hỷ? Tổ dạy chúng ta là tùy hỷ, tức là đối với tất cả trên thì chư Phật, thánh nhân, dưới đến gì? Các loại chúng sinh, thấy họ làm được những cái việc phúc lợi, dù lớn dù nhỏ, chúng ta đều đem cái tâm vui mừng, tán dương, khen ngợi và vui mừng cái việc làm tốt đẹp của họ. Đấy mới là cái người học Phật, đấy mới là cái người phát Bồ Đề Tâm, đấy mới là cái người phát tâm tùy hỷ thật sự ở trong bước đường học đạo và hành đạo của một hành giả tu tập tiến tới bến bờ giải thoát giác ngộ. Nhưng chúng ta thấy bây giờ chúng sinh bây giờ, kể cả người tu, tôi nói kể cả người tu không phải là chúng sinh bình thường họ chưa tu đâu, kể cả người tu như chúng ta đấy, xuất gia có, tại gia có, chúng ta nhìn lại mình xem chúng ta đã tùy hỷ được công đức của người khác làm tốt đẹp chưa. Điều này tự chúng ta biết. Nếu là người xuất gia thì thường hay đố kỵ với người xuất gia, người tại gia thì thường hay đố kỵ với người Phật tử tại gia. Ví dụ này, thấy một nghe tin một Phật tử ở cạnh nhà mình họ phát tâm cúng dường để làm được một cái việc gì đó rất lớn ở trong một ngôi chùa mà cùng chung một sư phụ, cùng chung với một sư phụ chẳng hạn. Thì nghe cái tin Phật tử đó cúng dường để làm được một phát tâm một cái việc gì lớn, hoặc cúng cả một pho tượng lớn, hoặc là xây một cái tháp lớn, hoặc là cúng dường một cái gì đó, một mình vị vào là làm hết. Có điều kiện kinh tế là một phần, nhưng quan trọng nhất là cái tâm. Cái tâm họ hiểu đạo và họ phát tâm được, thì chúng ta nghe thế từ thì chúng ta thì không vui mừng, chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ sợ là vị đấy làm được là sợ thì thầy sẽ quý vị ấy nhiều hơn. Đó, nó thế. Nó xuất phát từ cái đó, còn bình thường thì chúng ta chả mất cái gì cả. Nhưng chỉ sợ rằng là gì? Mọi khi lên chùa thì mình lên chùa thầy hay tiếp mình, như vậy chỉ sợ rằng bây giờ bà ấy cúng nhiều hơn hay là ông ấy cúng nhiều hơn, anh chị ấy cúng gì cúng chùa nhiều hơn, cho nên sợ là tới đây là gì thầy lại quý bà ấy quý anh chị ấy nhiều hơn, vân vân. Đó, từ cái tâm tật đố, gọi là đố kỵ nhỏ nhen ấy, cho nên mới đưa chúng ta vào con đường trầm luân khổ hải mãi mãi, không xa được, không ra được cái vòng xoáy luân hồi là như thế. Đó chính là gì? Cái tâm đố kỵ. Rồi nữa, còn đến những cái đạo tràng của chúng ta chẳng hạn, đạo tràng của chúng ta đấy, như năm ngoái năm kia năm 2017 chứ 2017 thầy đã bảo rồi, các đạo tràng á mà cả năm, những cái ngày mà thầy bỏ họp mà không đi, có cái cả năm đi pháp hội, nhưng mà những cái pháp hội nào mà thầy bảo quan trọng, các đạo tràng chúng ta tập hợp nhau lại để họp, mà hôm đấy cả trưởng phó đạo tràng không ai đi cả. Cho nên sư cô anh nghiêm bạch với thầy, thầy bảo thầy đã thông báo mấy tháng trước rồi mà trưởng phó đạo tràng không đi, như vậy là gì? Coi thường tổ chức, coi thường tổ chức. Mà đã coi thường như thế rồi thì thôi, sẽ không gì, không tuyên dương công đức, không phát bằng khen nữa, không phát bằng tuyên dương công đức trong cái lễ tổng kết đấy nữa, chỉ phát bằng tuyên dương công đức cho một số các đạo tràng có mặt, vì thầy đã thông báo 2-3 tháng trước rồi. Chúng ta họp tổng kết đạo tràng, nhưng mà vẫn cố tình không đi. Nếu trưởng không đi thì phải cho phó đi. Mỗi một đạo tràng ít nhất có 2 phó cơ mà, làm gì mà bận tất cả 3 người thế. Thế cho nên không đi, tôi bảo sư cô lên bạch thầy, bảo bạch thầy có một số đạo tràng không đi. Thế tôi bảo nó không đi thôi, bỏ hết cái giấy khen cái, đến cái ngày đi họp của đạo tràng mà không đi thì khen cái gì, tuyên dương cái gì. Đó. Thế còn bảo đi pháp hội họ đi, thì các Phật tử thập phương họ đi đầy, bà con nhân dân họ đi đầy, chưa phải là Phật tử họ cũng đi đầy. Đại đa số là gì? Những người họ chưa quy tam bảo họ vẫn đi đầy ra đấy. Đó. Thế còn mình đã là Phật tử rồi, đã khoác ở trên vai cái gì, cái giải Tịnh Tông Học Hội Việt Nam rồi, vào trong đạo tràng rồi, mà những cái ngày họp quan trọng của đạo tràng không đi thì thôi, bỏ hết. Thế là xong rồi, về thì ngay buổi tối hôm đấy điện cho nhau, và các đạo tràng kia họ được giấy khen, được giấy tuyên dương công đức hết, mình mấy đạo tràng nhà mình không đi không được, thế là dỗi, thậm chí còn gọi điện trách móc sang các đạo tràng khác nữa, bảo đạo tràng chúng tôi mỗi một năm công đức và làm từ thiện chẳng thiếu cái gì cả, Thế mà đến khi tổng kết có mỗi không đi họp thôi mà thầy không tuyên dương. Đấy. Đạo tràng kia xong rồi đấy, bắt đầu là chỉ trích ra đạo tràng kia. Đạo tràng kia nó có gì, có hơn chục người. Thầy hô hào cái gì cũng chẳng làm được cái gì mấy. Thế mà lại được giấy khen, được bằng tuyên dương công đức. Còn mình thì đi suốt cả năm có mỗi một buổi không đi thôi, một pháp hội không đi, khóa lễ không đi thôi mà thầy bỏ, cắt hết. Đấy là gì? Đấy chính là cái tâm đố kỵ, cái tâm nhỏ nhen của chúng ta đấy. Nếu mà chúng ta thì chúng ta thấy thì ô thì được rồi, người ta hỏi bảo là đạo tràng của mình không được thầy tuyên dương công đức à, bảo ôi giời, tuyên dương công đức có cũng tốt, không có cũng tốt, Phật chứng là được rồi, thầy chứng là được rồi, còn cái đấy nó là cái gì? Nó dành cho cái vấn đề gọi là diễn tí thôi. Đem bằng tuyên dương công đức cái giấy khen lên trên để phát là diễn tí thôi, quan trọng nhất là thầy chứng rồi, Phật chứng rồi, mình làm được cái gì Phật Bồ Tát biết rồi, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài biết rồi, và thầy cũng gì, thầy cũng biết hết rồi. Thế người ta bảo những cái đoàn kia nó đi, nó mới đến mà nó đã được, bảo thế tốt quá, người ta mới đến thì thầy phương tiện thầy làm như vậy là để chính là sách tiến họ, chính là sách tiến họ, động viên họ để cho gì, họ làm tốt hơn, họ tu tập tinh tiến hơn. Như vậy đó chính là tùy hỷ công đức đó chính là tùy hỷ công đức đó. Nhưng mà đâu chúng ta đã làm được thế đâu, chúng ta cho nên thầy mới nói thì trong đạo người xuất gia thì đố kỵ người xuất gia, người tại gia chúng ta Phật tử thì gì, đố kỵ người tại gia Phật tử. Chính vì thế chúng ta mới thấy Phật giáo mới chia rẽ ra gì, ra nhiều những cái bộ phái, cái hệ thống, cái tư tưởng gì khác nhau và đi công kích lẫn nhau. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta thấy vẫn còn có vài vị hòa thượng, thượng tọa và đại đức gì đi công kích lẫn nhau, có đấy. Chúng ta biết mấy năm trước thì đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ có một ông gọi là Thích Thông Lạc, chúng ta biết ông này thì công kích hết, chửi hết tất cả các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư theo Phật giáo Đại Thừa của Việt Nam chúng ta cũng chửi hết. Thậm chí quay lại chửi cả ông thầy của mình, thầy của ông ấy tức là Hòa Thượng Thích Thanh Từ đó, cụ vẫn còn đấy, vẫn còn đấy. Nếu chúng ta biết Hòa Thượng Thanh Từ, chúng ta biết là nếu gọi là cái bậc cao tăng thế kỷ thứ 19, 20, 21 này á, thì phải nói rằng ít người bằng Hòa Thượng. Chúng ta biết bây giờ Hòa Thượng có hơn 3.000 đệ tử xuất gia. Việt Nam chúng ta, tôi nghĩ rằng chỉ có mới Đức Vua Trần Nhân Tông làm được điều đó thôi. Đó. Mới có Đức Vua Trần Nhân Tông. À, cách đây hơn 700 năm làm được điều đó, khi mà ngài gì Đức Vua xuất gia trở thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thế còn một bậc gì ạ, một người bình thường, một người dân bình thường xuất gia mà độ được đông đệ tử xuất gia như Hòa Thượng Thanh Từ thì Việt Nam chúng ta phải nói ngoài Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông ra xưa nay thì chưa có. Vài trăm đệ tử thì có, nhưng mà lên đến 3.000 người xuất gia như vậy không phải là một bậc gì ạ, đạo cao đức trọng, không phải là một bậc tông sư thì không thể nào mà làm được cái việc đó. Không có đức độ, không có đạo hạnh, không tu tập đúng chính pháp làm sao mà cảm hóa được, mà cảm hóa được các tầng lớp nhân dân. Chúng ta biết là, tôi biết là có nguyên một vị tổng bí thư, khi mới lên tổng bí thư vào tận nơi để đỉnh lễ hòa thượng và xin quy tam bảo, cái vị này nó tế nhị tôi không nhắc tên. Chúng ta biết là đấy, cái điều đó là một cái điều như là gì, vua ngày xưa gọi là vua đến gì, vua đến quy y và xin thọ giới và các bậc thiền sư các bậc đại sư ngày xưa. Ở Việt Nam chúng ta để cho một cái vị đứng đầu của đảng quy tam bảo không phải là dễ. Nhưng mà đối với Hòa Thượng, cảm hóa được đức độ của Hòa Thượng, cảm hóa được một vị như vậy, cái điều này ngày xưa có, cũng có Hòa Thượng Chùa Hương, cố Hòa Thượng Chùa Hương là tức là ông của chúng tôi đó cũng cảm hóa được một vị nguyên tổng bí thư đến quy Tam Bảo. Cụ bây giờ vẫn còn, à cụ vừa tịch rồi, cụ tịch rồi, cụ vừa mất rồi. Và nguyên thủ tướng, nguyên chủ tịch nước, rồi các bộ trưởng, các bí thư, các chủ tịch tỉnh thì đầy rẫy đến quy Tam Bảo, nhà thờ Phật. À, sáng trước khi đi làm lên dâng hương cúng Phật, tối trước khi đi ngủ dâng hương cúng Phật, còn vợ con ở nhà, vợ ở nhà cứ tụng kinh niệm Phật cả ngày cả đêm, sáng trưa chiều tối, quý hóa lắm. Một người không có đức hạnh thì làm sao mà cảm hóa được những cái người mà cái tầng lớp tri thức, tầng lớp lãnh đạo cấp cao trong nhà nước như vậy. Cho nên nhưng mà ông ấy, ông Thông Lạc này, ông còn gì, ông còn đi nói thầy của mình, ông không nói thẳng tên thầy của mình, ông nói là tất cả những người tu theo Đại Thừa, tu theo Phật giáo Bắc Tông, tức là Phật giáo Đại Thừa của chúng ta đó, đều là tà ma ngoại đạo hết. Và có nghĩa là gì? Ông nói cả gì, cả thầy mình, cái người thế phát cho mình, người thọ giới cho mình, tức là Hòa Thượng Thích Thanh Từ đó, cũng là tà ma ngoại đạo. Đó. Đấy, ông này thôi, cái việc thì ông cụ ông cũng đã mất rồi, nhưng bây giờ mình nói qua lại như vậy để chúng ta thấy được rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có những người gì chuyên đi hiểm khích và chê bai kích bác các gì, các pháp tu khác. Trẻ trẻ bây giờ á, mấy năm trước thì có gì, có thầy Trân Quang hay đi kích bác các pháp môn khác, đặc biệt là pháp môn Mật Tông. Cụ ấy ghét lắm, cụ ấy nói Mật Tông là ngoại đạo chứ Mật Tông không phải là Phật giáo. Đấy, cụ nói thẳng như thế đấy. Đó, Thượng tọa Trân Quang á, Thượng tọa nói thẳng là Mật Tông không phải là Phật giáo, Mật Tông là ngoại đạo. Rồi Tịnh Độ Tông cũng thế, cũng không phải là Phật giáo chính thống. Đấy, hiện tại là như thế. Và bây giờ mới nổi lên thì có thầy Nhật Từ, và bắt đầu là bây giờ đang bắt đầu công kích Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Trong khi đó thì thầy vẫn ăn mặc theo Phật giáo Bắc Tông, vẫn ở chùa của Phật giáo Bắc Tông, và vẫn sinh hoạt theo gì, theo Phật giáo Bắc Tông. Thầy Thông Lạc thì thầy còn chuyển sang tu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Thầy trước khi thầy công kích Phật giáo Đại Thừa thì thầy chuyển sang tu Phật giáo Nguyên Thủy. Thầy Trân Quang bây giờ cũng vẫn tu theo Phật giáo Bắc Tông, ăn mặc theo Phật giáo Bắc Tông, xây chùa đắp tượng theo Phật giáo Bắc Tông, mà lại đi gì, đi bác pháp môn Tịnh Độ và bác pháp môn, đặc biệt là pháp môn Mật Tông. Đấy, thầy Nhật Từ bây giờ thì lại bác pháp môn Tịnh Độ, bác cả trì chú luôn. Bác trì chú tức là bác gì? Bác tu theo Mật Tông luôn. Bác cả niệm Phật, bác niệm Phật tức là bác là luôn cái pháp môn tu gì? Tu Tịnh Độ luôn. Cho nên ở cái thời mạt pháp này chúng ta thấy tu hành nhé, mà phát được cái tâm gì, bồ đề, sống hòa thuận được với nhau, biết tùy hỷ những công đức của nhau á, là khó vô cùng, không phải đơn giản đâu các quý vị, khó lắm. Tôi nghĩ rằng á, thiền nghĩ rằng các vị, các quý thầy ấy, cũng phải nói là các quý thầy đấy toàn là những người giỏi đấy. Thầy Trân Quang cũng là gì? Là một con người phải nói là cũng xuất chúng, rất là giỏi, thuyết pháp được giới trẻ gì yêu mến rất là nhiều. Thầy Thông Lạc á, thầy thuyết pháp gì cũng rất là nhiều, cũng rất là giỏi. Rồi thầy Nhật Từ bây giờ cũng phải nói gì? Đầu óc của thầy phải nói là cái bộ nhớ của thầy như là một cỗ máy vi tính lớn, thầy nhớ giỏi lắm. Có thể nói là một nhà tri thức của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ. Nhưng mà khổ các cụ lại có một cái nhìn nó phiến diện về các pháp tu khác, nhìn phiến diện, nhìn thiên lệch về các pháp tu khác, cho nên mới sinh ra cái tâm gọi là hủy báng, chỉ trích, chê bai các pháp tu khác. Như vậy á, nhưng theo quan điểm tư tưởng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói như vậy nó chỉ gây thêm cái sự xích mích mà thôi. gây thêm sự xích mích, gây thêm cái sự thù hận ở trong thì trong đạo Phật mà thôi. Cho nên á, các tổ ngày xưa mới dạy là dẫn kinh Phật dạy là gì? Trùng sư tử, giết chết được con sư tử. Chỉ con sư tử là chúa sơn lâm, không có con gì chết được, giết chết được nó. Ở bên ngoài không có con gì to lớn bên ngoài giết chết được nó, mà gì, hóa ra những cái con giết chết nó chính là những con trùng rất nhỏ ở trong gì, ở trong nó vậy. Những con bọ, những con trùng ở trong đó giết nó. Cho nên ở đây chúng ta thấy người học Phật chúng ta phải phát được cái tâm tùy hỷ. Thôi cứ thấy các quý thầy làm được cái việc thiện, việc tốt, ta cứ tùy hỷ đã. Ví dụ như thì, kể cả bây giờ thầy đối với đạo tràng chúng ta, thầy Nhật Từ, thầy bán pháp môn tịnh độ chẳng hạn, chúng ta thì thấy thầy làm được việc tốt, chúng ta cứ tùy hỷ thầy đã. Còn việc thầy bán thì thầy phải chịu cái gì, cái nghiệp khẩu của thầy. Chúng ta thấy thầy giỏi, thầy lo được các công việc Phật sự giáo hội, tổ chức các sự kiện Phật giáo quốc tế rất là tốt, vì thầy đi du học nước ngoài, thầy rất giỏi tiếng Anh, tổ chức sự kiện rất tốt, thì chúng ta tùy hỷ cái việc làm tốt của thầy cống hiến cho giáo hội đó, cho Phật giáo Việt Nam đó. Chúng ta không nhìn vào những cái chỉ trích của thầy, mà chúng ta nhìn vào những cái tốt của thầy để tùy hỷ thôi. Hay kể cả như thầy Thông Lạc cũng vậy, hay là như thầy Trân Quang cũng vậy, chúng ta thì nhìn vào những cái việc tốt của các thầy làm cho Phật giáo nước nhà, mà chúng ta tùy hỷ những cái việc tốt đấy. Còn những cái việc xấu thì gì, chúng ta không theo. Cái việc các thầy đi chỉ trích các pháp môn khác, các tông phái khác, chúng ta không theo, không học theo, không đi chỉ trích. Vì các thầy có thể các thầy thể hiện cái nghịch hạnh Bồ Tát thì sao, đúng không? Cũng có thể các thầy thể hiện cái gọi là nghịch hạnh Bồ Tát thì chúng ta không biết thế nào được. Chúng ta là phàm phu, phàm phu không biết được các ngài thể hiện như thế nào, cho nên chúng ta chỉ tùy hỷ cái tốt của các ngài, chứ không gì không học theo những cái đi chỉ trích của các thầy ấy. Đó chính là người học đạo của chúng ta. Đạo tràng chúng ta cũng phải nên như thế, lấy cái đó để gì mà học, lấy cái đó để mà phát tâm, cái lấy cái đó để tu, lấy cái đó để thực hành vào trong đời sống tu tập của Phật tử chúng ta, của đạo tràng chúng ta. Cho nên đối với tất cả những cái việc làm tốt của người, chúng ta đều tùy hỷ. Nhân đến những cái việc làm tốt của người ngoài thế gian không phải là người tu, chúng ta thấy họ gì, họ cứu một gì, một con vật, thấy cứu một gì, một mạng người, vân vân, chúng ta đều tùy hỷ. Thấy họ gì làm được cái công việc từ thiện giúp đỡ đồng loại, thấy họ phóng sinh tu phúc cứu mạng chúng sinh, chúng ta cũng tùy hỷ. Thậm chí là gì, các tôn giáo bạn làm được những việc tốt, chúng ta thì cũng phát tâm tùy hỷ, vui mừng vì gì, vì các tôn giáo bạn, các tín đồ tôn giáo bạn làm được nhiều việc tốt, đem lại lợi ích lợi lạc cho nhân quần và xã hội, chúng ta tùy hỷ hết. Chứ không phải là nhìn thấy các sư, nhìn thấy tăng ni Phật tử chúng ta làm tốt chúng ta tùy hỷ, còn thế gian làm tốt chúng ta không tùy hỷ, không được, không phải. Nhân đến thì chúng ta nhìn thấy các tôn giáo bạn làm việc tốt chúng ta không tùy hỷ cũng không đúng. Đó. Người học Phật chúng ta tu hành chân chính, thực sự Đức Phật nói nhìn thấy tất cả những việc làm tốt đẹp của thế gian chúng ta đều phải tùy hỷ, dù là trong đạo Phật của chúng ta hay ngoài đạo Phật của chúng ta đều tùy hỷ hết. Đó, nói tóm lại đó chính là gì? Tùy hỷ. Ý thứ hai, phát tâm tùy hỷ Bồ đề này là gì? Đó chính là gì? Là hỷ xả. Hỷ xả. Hỷ xả là sao? Hỷ xả tức là gì? Dù cho chúng sinh á có khởi cái tâm ác với chúng ta, đánh chúng ta, chửi mắng chúng ta, vu oan giáo họa cho chúng ta, khinh hủy chúng ta, dùng những cái tâm ý lời nói hành động hiểm độc gì đối với chúng ta gì cũng nhẫn chịu được. Chúng ta cũng phải khởi cái tâm an nhẫn để mà gì mà nhẫn chịu. Ở trong kinh Pháp Hoa nói là không nhẫn được cũng cố mà gì, cố mà nhẫn. Không nhẫn được cũng cố mà nhẫn. Và cái tấm gương xuất sắc ấy đó chính là Đức Phật Thích Ca chúng ta. Ngài thì hiện ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đó là phẩm gì nhỉ? Phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh. Ngài thể hiện hết rồi, trong đó cho chúng ta thấy gì? Đó. Ngài thể hiện ra là gì? Ở trong phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh. Trong kinh nói rằng đã từ lâu, rất rất lâu rồi, từ thời các đức Phật quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp về trước, bây giờ có một đức Phật xuất hiện ra ở đời, rồi Ngài đem chính pháp phẳng tuyên hóa độ chúng sinh, vô lượng chúng sinh được giải thoát. Bây giờ khi đức Phật đó nhập Niết Bàn vào cái thời tượng pháp, thì có một vị tỷ khiêu. Vị này thì hàng ngày thì không có hay đọc tụng kinh điển, cũng không tuyên kinh giảng pháp, mà suốt ngày nhìn thấy ai đến chùa cũng gì, cũng lễ rất là thành kính, và nói là gì, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Nhìn thấy các sư đến chùa, các sư đến vãng lai, hay là tất cả các sư trong chùa cũng thế, nhìn thấy gì liền là lễ bái và nói là A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Một số người gì, nghe nó quen quá, nó nhàm quá, cho nên thì nói là gì, ông ấy chả lo tu hành cái gì, ngồi thiền chả ngồi, tụng kinh chả tụng, trì chú chả tụng, chả chịu làm cái gì, suốt ngày cứ đi lễ lễ bái bái, ông là cái gì mà ông lại thọ ký cho bọn chúng ta, chúng ta không cần ông thọ ký, ông ấy lo cái bản thân ông đi. Đó, tôi thì nhưng mà nói chửi mắng như thế rồi còn dùng những lời thậm tệ hơn nữa, nhưng mà chúng ta thấy tỷ khiêu ấy là gì, lại càng gì, càng cung kính, lại càng lễ bái nhiều hơn, lại là A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Rồi những vị đó thì nghe nó tức quá rồi, thì nói nó rồi nó vẫn cái hình như nó trêu ngươi thì phải, cho nên thì cầm đuổi thì vừa đuổi cái vị tỷ khiêu kia, vừa chạy vừa gì, vừa tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Những vị kia lại càng tức hơn, lại càng nghĩ là gì, cái vị kia nó điên hay sao, nó lại trêu mình. Đã thế thì gì? Dùng đất dùng đá đánh gì, ném họ, gậy gộc đánh họ, đánh cái vị tỷ khiêu ấy. Thì cái vị tỷ khiêu đó, khi mà bị đất đá ném tới, bị gậy gộc đánh tới, thì ngài lại càng hét to lên rằng tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài thể hiện hết các hạnh tu cho chúng ta. Đấy gọi là gì? Nhẫn ba la mật. Và gì? Và gọi là tùy hỷ và hỷ xả đến gì ạ? Đến mức là cùng cực đó các quý vị. Đấy là cái tấm gương gọi là phát tâm tùy hỷ bồ đề cho gì chúng ta thấy. Chỉ có đi tán dương khen ngợi người khác thôi. Thấy bất cứ ai đến chùa lễ Phật mà cái ngày đều gì? Các Phật tử đến chùa lễ Phật ngày cũng gì? A Di Đà Phật. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Vì sao? Vì các ngài đến chùa lễ Phật, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Vì trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Đến đời sau này khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn ấy, có thiện nam tín nữ nào đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà gì ạ? Vị đó khởi cái tâm là cung kính, hoặc là không cung kính, hoặc chắp hai tay hơi cúi đầu xuống niệm A Di Đà Phật hoặc là mô Phật, thì đó gọi là cung kính. Còn có những vị gì, họ chưa đủ tâm cung kính, họ đến chùa họ nhìn thấy gì? Tranh ảnh tôn tượng của Phật gì? Họ chỉ hơi cúi đầu, hoặc không cúi đầu, họ chỉ giơ một tay lên thế này, họ xá xuống một cái thế này, đầu họ không thèm cúi, họ giơ một tay lên thế này, thậm chí họ không xá, họ giơ một tay lên chắp trước ngực như thế này thôi, hai tay đáng nhé, cung kính thì là hai tay thế này, nhưng mà họ không cung kính rồi, họ giơ một tay lên thế này xong rồi gì? Họ thôi họ đi. Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì? Dù cung kính hay không cung kính, dù cúi đầu hay không cúi đầu, dù chắp hai tay hay chỉ giơ một tay xưng Nam Mô Phật, hoặc không Nam Mô Phật, chỉ cần gì giơ một tay lên trước tôn tượng tranh ảnh của Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì? Ta cũng thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, khi đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo, đầy đủ gì trí tuệ vân vân, người đó cũng sẽ được thành Phật như ta, không có khác. Chúng ta thấy không? Đó cho nên chính là hạnh gì? Hạnh tùy hỷ, hạnh phát tâm tùy hỷ những cái việc tốt lành của người đấy. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Thường Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy tu không phải là gì? không phải là cứ lên tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng không là phải cứ ngồi thiền lim dim suốt cả ngày lẫn đêm như thế mới thành Phật, cũng không phải là trì chú Umbala suốt ngày mới thành Phật, mà tu ấy có muôn hạnh tu. Đức Phật nói 84,000 pháp môn, tức là 84,000 gì pháp tu tập khác nhau. Pháp tu của gì Bồ Tát Thường Bất Khinh, chỉ có nhìn thấy người ta là gì, đến chùa mà ngài thì ngài ở từ xa chạy lại tưởng làm cái gì. Ví dụ như có một Phật tử đang từ sáng chạy vào chùa Khai Nguyên này, một vị tu cái hành này từ ở nơi xa thấy Phật tử vào chùa, ôi trời có người đến chùa rồi, chắc chắn họ sẽ lễ Phật, mà họ lễ Phật thì họ sẽ được gì, được thành Phật. Ta sẽ gì phát cái tâm tùy đến để gì, để nói cho họ biết là gì, do công đức lễ Phật ngày hôm nay họ sẽ được thành Phật ở trong kiếp tương lai. Cho nên chạy đến từ xa là gì, A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta thử làm như thế xem. Họ sẽ bảo chúng ta, ô cái bà kia điên à. Bắt đầu gì, khi mà họ nói cái bà kia điên à, nói một câu á, thì mình còn gì mà, A Di Đà Phật, tôi không dám khinh các ông các bà, việc các ông các bà đều sẽ thành Phật. Điên, cái đồ điên. Một người nói điên thì ta không sao, nhưng trong cái đoàn đó 5 người, 10 người họ đều nói cái đồ điên, và họ bỏ đi. Chúng ta chạy theo được vài bước nữa, A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật họ bảo im ngay, đồ điên. Thế bắt đầu thì mắt chúng ta nó phừng phừng cái gì ạ, nó thay đổi sắc mặt từ cái chỗ gì hồng hào sang cái chỗ gì ạ, tím tái, hoặc là sang cái chỗ gì nó đỏ đỏ lên. Và họ gì, họ làm cho vài câu nữa mà bảo gì, ông bà điên thì có, các ông các bà điên thì có, tôi mong tốt cho các ông các bà, nhưng mà các ông các bà gì không muốn thì thôi, đồ điên. Quay mặt bỏ đi, hóa ra gì cả hai bên cùng điên với nhau hết. Đấy, đúng không? Vì sao ạ? Vì cái hạnh nhẫn của chúng ta, nhẫn ba la mật của chúng ta còn gì chưa đạt đến cái mức như là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh ấy, người ta dùng đất đá đánh ném, gậy gộc ném, đánh ném ngài, đánh ngài thùng thục ra. Nhưng mà ngài bình thường chúng ta đau thì chúng ta gì kêu gào, thôi đừng đánh tôi nữa, cho tôi xin, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi các ông các bà. Nhưng không, Bồ Tát Thường Bất Khinh càng đánh ngài đau thì ngài càng dám nói gì, càng hét to hơn, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, đấy đấy, khác nhau ở cái đó các quý vị. Chúng ta bị đánh thì gì, đau không chịu được thì thoái tâm Bồ Đề. Nhưng Thường Bất Khinh Bồ Tát càng đánh đau ngài càng kêu to hơn. Cuối cùng mọi người gì thấy thế mãi rồi, cho nên cũng chán rồi, thôi bỏ đi, và chỉ nói thôi lần sau gặp cái ông sư điên ở trong chùa đó thì tốt nhất là tránh nó đi để cho nó đỡ phiền phức. Mọi người quen rồi, cho nên đánh ông, chửi ông cũng chẳng màng gì, mà đánh ông cũng chẳng màng gì, càng đánh nó lại càng kêu to hơn. Cho nên thôi tốt nhất là gặp mà nhìn thấy ông ấy từ xa là lánh lánh, mà khổ lánh ông ấy, lánh mà đừng để cho ông nhìn thấy. Ông mà nhìn thấy ông ấy chạy thì ông lễ xì xù bóng mọt, tôi không dám kinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đấy, chúng ta đã tu được hạnh như thế chưa? Cái hành tùy hỷ đấy các quý vị, phát tâm Bồ Đề, phát tâm tùy hỷ đấy, tùy hỷ công đức của người khác đấy. Đó, và người ta đánh mình không có mần, đó chính là gì? Đó chính là hỷ xả đấy các quý vị. Vui mừng mà xả tất cả những cái lời chửi mắng, cái lời nguyền rủa cay độc của người, và thậm chí là đòn roi gậy gộc đất đá người gì? Người dùng để liệng ném vào mình. Chúng ta làm được không? Khó đấy, nói thì dễ, giữ lễ mới là khó các quý vị. Đấy, nói thì dễ nhưng giữ lễ mới là khó, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên chúng ta phải học dần dần, tập dần, gọi là tu tập. Lại tu là sửa, tập tức là gì, là thói quen. Nó huân tập dần dần nó mới thành cái thói quen. Cho nên chữ tu phải đi về gì, với chữ tập, hai chữ tu tập đi với nhau. Chúng ta thường nghe như vậy, tu tập. Đó, tu và tập. Tập ở đây chúng ta gì cũng có thể gọi là tập luyện, là rèn luyện, là thói quen, là sự huân tập lâu ngày chày tháng thì nó sẽ đầy lên. Giống như câu chuyện ngày xưa đi học còn bé bé, học cái gì, có một con quạ khát nước, nhìn thấy ở trong cái lọ thủy tinh có nước rất là đầy, nhưng mà gì? Cái cổ của nó ngắn, nó không thể duỗi vào được vì nước nó gì nó còn quá ít. Cho nên con quạ đấy, con quạ khôn ngoan, con quạ gì tinh anh, con quạ thông minh, mới đi gấp từng hòn sỏi bỏ vào trong gì, trong chiếc bình. Mỗi một hòn sỏi vào thì chiếc cái nước nó gì, nó theo đó quán tính gì, nó theo gì nó dâng lên một chút, bao giờ thì nó bỏ đầy
lưng bình sỏi vào đó thì đất đương nhiên là gì? Nước nó dâng lên gần trên miệng và con quạ gì đứng để uống thôi. Đó cho nên phải có sự kiên trì. Bài học ấy, ngày xưa chúng ta đi học bài học ấy dạy cho chúng ta cái gì? Cái đức tính kiên trì, đúng không? Dạy chúng ta cái trí thông minh là một phần, những cái đức tính kiên trì là quan trọng nhất. Đó, bỏ một viên không được thì hai viên không được thì ba viên không được thì nhiều viên. Rồi đến lúc thì thành quả nó gì? Nó sẽ được, chúng ta sẽ được gặt hái thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là phát cái tâm hỷ xả, là người ta dùng những cái ý ác, lời nói ác, hành động ác, suy nghĩ ác, gán ghép cho mình, bảo mình thế này, thế nọ, thế kia, bảo mình là người tồi tàn, bảo mình là người gì ạ? Người hư hỏng, bảo mình là cái người, có nghĩa là chẳng còn cái lời nói xấu gì cho họ nói nữa. Nhưng chúng ta thì vẫn phải an nhẫn, chúng ta nhìn thấy họ vẫn phải cười, vẫn phải cười. Nếu không nói được là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ nhìn Phật đó, thì thôi, nhìn thấy họ vẫn chào, vẫn cười, vẫn dùng cái gì hiện lên cái tướng mặt rạng ngời để mà gì. Nếu là những vị đó là người xuất gia thì hơn chúng ta, vai trên chúng ta, chúng ta vẫn gì chào cung kính A Di Đà Phật, không sao. Có mấy thầy ở trong giáo hội, mấy năm trước các thầy tìm mọi cách để phá đạo tràng chúng ta, trực tiếp là gì ạ? Là phá thầy, phá tôi đó, phá thậm chí là còn gì ạ? Còn lên tâu với các cụ ở trung ương giáo hội và ở thành hội Hà Nội này, thì nói rằng là cái ông Thịnh ở chùa Khai Nguyên đang tu theo tà pháp, ông suốt ngày ông niệm A Di Đà Phật, tức là ngày đó chúng ta còn niệm A Di Đà Phật theo cố hòa thượng chủ tịch hòa thượng Thích Chí Tịnh á, là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta đó. Ngày xưa đạo tràng chúng ta vẫn còn niệm A Di, thì ở ngoài Bắc này thì các cụ các thầy nghe nó chưa quen, cho nên cứ đi đâu cũng bảo là về cái đạo tràng chùa Khai Nguyên với chùa Tản Viên chỗ ông Thịnh là tu theo tà đạo, đi sai với chính pháp của Đức Phật, đi ngược lại với gì với nội quy hiến chương giáo hội vân vân và vân vân, cho nên nó tìm mọi cách để loại khỏi chúng tôi ra khỏi cái gì, ra khỏi là cái danh sách của tăng ni giáo hội. Thậm chí đi họp các vị đấy còn chỉ mặt tôi bảo là gì á, nói là gì, nói là mày tu tập như thế là làm ảnh hưởng đến sơn môn, ảnh hưởng đến gì, ảnh hưởng đến giáo hội, tự viết đơn mà gì mà ra khỏi giáo hội đi, không có tới đây mà công an á, công an mà vào điều tra họ bắt họ bớ thì làm nhục đến gì, đến sơn môn, làm ảnh hưởng đến giáo hội, cho nên về mà viết đơn mà ra khỏi giáo hội đi. Đó. Nhưng ngày đó thì mình gì, cái sự an nhẫn của mình nó cũng còn có giới hạn, cho nên không phải là mình phừng phừng, nhưng mà mình bảo vệ cái chính pháp, bảo vệ cái gì chân lý, cho nên mình A Di Đà Phật, bạch hòa thượng cho con xin được nói. Thế mình làm cho một chàng, mình bảo là hòa thượng bảo chúng con tu tập sai với hiến chương giáo hội, sai với chính pháp, sai ở chỗ nào? Chúng con không ăn trộm ăn cắp gì, chúng con không phạm trai phá giới gì, các giới luật của Đức Phật mọi người giữ được thì chúng con cũng giữ được. Mọi người đem giáo pháp của Đức Phật để bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương, chúng con cũng đang làm cái điều đó. Bảo chúng con đi sai với chính pháp, sai với chính pháp ở chỗ nào, hòa thượng chỉ ra xem sai với chính pháp ở chỗ nào. Thế bảo là tôi nghe người ta nói thế. Đó. Bảo tôi nghe người ta nói thế. Tôi bảo bạch hòa thượng, nghe người ta nói, người ta nói chắc gì đã là phải, hòa thượng phải mắt thấy tai nghe thì mới có thể gì, hòa thượng mới nói chúng con được. Hòa thượng chưa bao giờ đến chùa nhà con một lần thì làm sao hòa thượng nghe là chúng con tu theo gì, tu theo tà pháp. Hòa thượng chưa bao giờ đến nhà con, bước chân vào cửa chùa nhà con, hòa thượng làm sao biết là nhà con gì đi sai với gì, đi sai với chính pháp. Hòa thượng rồi còn nói là con thì con chống đối giáo hội, từ trước đến nay con có chống cái gì đâu, con chưa chống một cái gì cả. Giáo hội đưa ra bất cứ một cái văn bản nào hay là cái nghị quyết nào hay cái đường lối nào chúng con đều hoàn thành xuất sắc. Chúng con là trưởng ban trị sự một huyện, chúng con luôn luôn tuân thủ những cái gì mà giáo hội cấp trên đưa xuống. Chúng con là ủy viên trị sự Phật giáo thành phố, chúng con cũng luôn luôn để chấp hành những nội quy, quy chế mà thường trực ban trị sự ban hành và chỉ đạo. Chưa có một cái gì đi ngược lại, chưa có một cái điều làm sai cả. Thế thì cứ bảo là gì? Mày làm đơn mày nghỉ ngay, mày làm đơn mày ra khỏi giáo hội thì không có tới đây. Tôi biết là công an nó đang điều tra thì nó bắt là nó sẽ đưa ra nó xử, lúc đó ảnh hưởng đến Sơn Môn, mất cái thể diện uy tín của Sơn Môn rồi làm ảnh hưởng đến giáo hội vân vân thế này thế khác. Thế tôi mới nói rằng á, Bạch Hòa Thượng, chúng con không có làm cái gì sai mà phải ra khỏi giáo hội, trừ rằng giáo hội thấy chúng con thì không đủ khả năng gánh vác và không đủ tài đủ đức thì giáo hội các cụ ấy nói rằng có cái văn bản đưa được ra gì cái bằng chứng cụ thể là chúng con không đủ tài năng, không đủ không đủ cái gì cái nhiệt huyết hay là cái gì đó để cống hiến cho giáo hội, các cụ đưa ra thuyết phục mà các cụ cảm thấy gì không tin tưởng chúng con nữa thì không cho chúng con làm việc nữa thì thôi. Chúng con vẫn là một vị sư bình thường, vẫn tu tập bình thường, vẫn tu tập với nhân dân, vẫn tu tập với tín đồ Phật tử bình thường ở những ngôi chùa mà giáo hội đã bổ nhiệm. Thế bảo không, đi ra khỏi giáo hội luôn. Thế cơ, đi ra khỏi giáo hội có nghĩa là không cho sinh hoạt ở trong giáo hội nữa. Thì tôi mới nghĩ trong bụng, tôi mới nghĩ là đó, một cái vị chức sắc cấp cao của giáo hội mà lại nói những cái lời hàm hồ như thế. Cho nên mình mới lúc đó cái gì mặt nó cũng đỏ phừng phừng lên, lúc đó thì làm cho một chàng gần một tiếng đồng hồ cứ thế là bắn như là súng liên thanh thôi, làm cho thầy ấy chẳng thể nói được vào câu gì nữa. Thế là tức quá đứng dậy ra về, vuốt mông ra về, không nói được câu gì nữa đó. Nhưng mà xong thì thôi, xong thì thôi. Xong rồi mấy hôm sau đi họp gặp thấy thì tôi vẫn chào, dùng tất cả cái tấm lòng cung kính chân thành của một người học trò, của một người đệ tử, của một người đi sau, nhìn thấy tôi vẫn chào. Mặc dù lúc đó thì tôi bắn cho liên thanh như thế, vì ấy tức quá không thể làm gì được, đứng dậy để vuốt mông và ra về. Tức quá không ăn cơm nữa cơ mà, tức không ăn cơm nữa, đứng dậy ra về luôn. Nhưng mà tôi thì bình thường, thì xong rồi thì thôi. Mình thấy là mình về, mình thấy là đúng, mình cũng hơi quá. Mình cũng hơi quá, nhưng mà vì bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, cho nên là mình không có thoái lui để cho gì, cho những cái ý nghĩ đen tối, cái ý nghĩ mà nhỏ nhen của một nhóm người hoặc một vài người nào đó họ vượt lên chân lý. Cho nên là tôi quyết định là gì, bảo vệ chân lý. Vì vậy mà bắn cho một chàng như vậy, cụ tức, cụ đứng dậy, cụ về. Nhưng mà mấy hôm sau đi họp, các vị biết không, tôi nhìn thấy tôi vẫn cung kính, tôi chào A Di Đà Phật, vẫn chào cụ bình thường như những mọi khi khác. Nhưng mà cụ ấy nhìn thấy tôi, cụ ấy lườm một cái, cụ quay mặt cụ bỏ đi, bỏ đi á, bỏ đi kệ, bỏ đi á. Đến tí họp xong ta lúc ra về, tôi nhìn thấy tôi lại biết tiếp tục tôi chào, chào thì lại vẫn quay mặt bỏ đi chẳng nói gì. Tôi chào riết, chào từ ngày đó đến nay là gì? Chào từ năm 2012 cho đến năm nay là năm bao nhiêu hả? Chào từ năm 2012 cho đến năm 2019 này thì vừa qua thì thấy là cụ rồi. Đấy, cứ kiên trì kiên nhẫn, gặp đâu cũng chào, chào thật thành kính, không phải là chào đều đâu nhé, mà chào thành kính. Thậm chí mình còn dùng cái tâm cung kính và thành kính hơn để chào thì cụ lại gì bây giờ gật đầu là còn ngày trước thì chào không thèm nói gì, bây giờ rồi. Đấy, chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói gì, nước chảy đá mòn, đúng không? Nước chảy đá mòn. Chúng ta dùng cái tâm chân thành nhất để đối xử đối đãi với người thì lâu đến đâu á, người cũng sẽ nhận ra mà thôi. Mình cung kính họ không phải là mình nợ nịnh bợ họ, không phải là quỳ gối dưới họ để cầu xin chức tước. Tôi thì nói thật với các vị, nó cũng cái tính của tôi nó cũng khái tính, làm cái gì thì làm hết mình luôn. Nhưng mà cảm thấy mà khi mà người ta kiểu như ép mình hay là bắt mình phải lệ thuộc họ để làm nô lệ cho họ, bỏ ngay. Tôi bỏ hết luôn, tôi buông hết luôn. Làm việc giáo hội không phải là mình làm để lấy tiếng khen, cũng không phải là mình làm để mình có cái chức danh để mình đi đâu mình vênh mặt lên với mọi người. Không phải. Làm là để cống hiến, làm để phục vụ chúng sinh, làm để cúng dường chư Phật, làm để cúng dường chư tôn túc trong giáo hội, làm để cúng dường chư tôn túc hòa thượng thượng tọa các ngài đã đào tạo, đã dạy dỗ đến gì, đã dạy dỗ nên mình đó, để báo ân đức các ngài đó gì, đã đào tạo ra mình. Vì mình thì 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, trên ghế nhà trường trung cấp và học viện, toàn là gì ạ, trí tuệ của mình bây giờ chính là nhờ các ngài gì ban cho, các ngài gì uốn nắn lên, các ngài tạo thành cái trí tuệ cho mình. Tất nhiên một phần do mình cũng phải cố gắng nỗ lực nữa, nhưng mà đại đa số là do các ngài gì nhào nặn, uốn nắn và tạo thành gì, tạo thành khuôn phép cho mình. Cho nên nay mình làm là để gì, để báo ân, làm là để báo ân các gì, các tổ, báo ân gì chư tôn túc, chứ không phải là làm là để lấy cái danh, là để đi đâu để có vênh mặt lên, như thế là hỏng. Chúng ta cũng vậy, các Phật tử cũng thế. Mình hộ trì Phật pháp là để gì, báo ân Phật tổ, báo ân thầy đã đem cái ánh sáng Phật pháp để phá mê khai ngộ cho mình, để chuyển hóa cái phàm tâm của mình dần dần hướng tới cái tâm thanh tịnh của bậc thánh, rồi hướng tới gì, hướng tới cái việc viên mãn công đức, hoặc là công đức chưa viên mãn nhưng mà được đới nghiệp vãng sinh theo hạnh nguyện của mình, được A Di Đà Phật gì tiếp dẫn thần thức của mình về Tây Phương Cực Lạc khi xả bỏ báo thân. Về đó chúng ta sẽ viên mãn công đức trong một đời đó. Làm là để gì, để mong cầu cái sự cao sang ấy, cái sự cao cả, cái sự nghiệp cao cả là phá mê khai ngộ, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ấy. Đối với hành giả tịnh độ của chúng ta, cái việc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là một điểm quan trọng then chốt nhất ở thế gian này. Mà gì mà giác ngộ nhưng chưa đắc đạo á, thì vẫn bị luân hồi như thường. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, nếu chưa giác ngộ mà được vãng sinh thì chắc chắn sẽ được vãng, sẽ được giác ngộ. Đó, hai cái khác nhau nhé. Chúng ta thấy hai điểm khác nhau. Ở thế giới này mà giác ngộ mà chưa đắc đạo á, vẫn bị trầm luân như thường. Vì anh giác ngộ nhưng anh không có cái sự gì, không có sở tu, thì cái giác ngộ đấy một ngày nào đó nó sẽ gì, qua kiếp khác nó sẽ mất đi. Khi ở trong bào thai của mẹ, tiếp xúc với gì, tiếp xúc với khi sinh ra, tiếp xúc với cám dỗ đời thường của thế gian, ở trong một cái môi trường hoàn cảnh chúng ta không thể gần gũi các bậc minh sư được, hay là sinh vào cái thời mà không có Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, không có các bậc thánh tăng, không có bậc các bậc gì ạ, các bậc đạo đức xuất hiện ở thế gian, chúng ta toàn gần những người ác thôi, thì khi đó chúng ta gì lại đi theo con đường ác mà thôi. Cho nên tôi mới nói các vị gì, ở thế gian này giác ngộ mà chưa đắc đạo thì vẫn còn bị đọa lạc vào cái cảnh giới luân hồi như thường. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, dấu cho chưa giác ngộ nhưng được vãng sinh, được vãng sinh về đó chắc chắn sẽ gì, sẽ giác ngộ. Khác nhau hoàn toàn là cái điều đó. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì, một hành giả tu tập được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy chưa được đắc đạo, tuy chưa được giác ngộ, nhưng đới nghiệp vãng sinh về đó, vì đó ở trong hoa sen nơi cửu phẩm, ao cửu phẩm mà hóa sinh. Hoa nở liền thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, mắt nhìn thấy Phật, tai nghe pháp âm, sinh tâm hoan hỷ, liền chứng được quả vị gì ạ? Được quả vị gì? Chứng được cái quả vị A Duy Việt Trí, hay là gọi là A Bệ Bạt Trí. A Duy Việt Trí, A Bệ Bạt Trí dịch là gì? Dịch là bất thoái chuyển. Đó, liền chứng được cái quả vị gì? Bất thoái chuyển, lên hàng thất địa Bồ Tát, tu tập dần dần cho đến thành thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên chúng ta mới nói là về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đới nghiệp vãng sinh, tuy chưa giác ngộ, chưa đắc đạo, nhưng chắc chắn sẽ được giác ngộ, và chắc chắn sẽ được gì? Được đắc đạo trong một đời, một kiếp thôi các quý vị. Đó. Cho nên ở trong cái bộ niệm Phật thập yếu này có rất nhiều những câu chuyện tổ cũng dẫn chứng cho chúng ta thấy, ngộ đạo mà chưa đắc đạo thì vẫn bị trầm luân, vẫn bị luân hồi. Còn những người chưa ngộ đạo, chưa đắc đạo mà đới nghiệp vãng sinh thì lại vĩnh viễn thoát đi sinh tử chúng khổ, một đời là thành Phật. Chúng ta thấy. Cho nên cái bi nguyện của A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc phải nói là gì? Gọi là đệ nhất A Di Đà khởi được gì? Khởi được cái đại bi tâm tần độ chúng sinh khổ não khắp trong mười phương thế giới là như thế. Cho nên ở đây mới nói là gì? Trở lại bài chúng ta nói là phát tâm hỷ xả, tức là đối với những lời chửi bới mắng nhiếc, những hành động xấu ác của người đổ dồn lên đầu mình, nhưng mình vẫn gì? Vẫn dùng cái tâm vui mừng để đón nhận. Phải vui mừng để đón nhận, còn phiền não mà đón nhận thì không phải gọi là hỷ xả được các quý vị. Ví dụ người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình không chửi lại được, không đánh lại được, không mắng lại được, mình bắt buộc phải chịu á, ấm ức mà gì mà nhận á, thì đó có gọi là hỷ xả không? Hả? Tức quá đi thôi, làm sao mà thì mình không cãi được lại họ. Người ta chửi mình không cãi được, người ta mắng mình không cãi được, người ta đánh mình thì yếu hơn, mình không đánh lại được, bực quá đi thôi. Ôi trời, được bực quá. Thế là gì? Về cứ thế là khóc tức tưởi ra. Bố mẹ hỏi làm sao đấy con? Cái thằng ở đầu làng, cái thằng A hôm nay đầu làng nó đánh con. Thì bố mẹ bảo con làm gì mà đánh nó? Con chả làm gì, tự nhiên nó cứ mà chửi con và nó đánh con thôi. Là thôi con ạ. Thì nó đánh rồi thôi, để mai bố rồi bố dễ bến bố nói chuyện với gì với bố mẹ nó. Nhưng mà con tức lắm, nó đánh con, nó tức con rồi. Thế khóc tu tu ra. Như vậy gọi là gì? Gọi là hỷ xả được không? Không gọi là hỷ xả được. Gọi là gì? Gọi là không làm gì lại được họ mà phải chịu. Đó, còn hỷ xả là sao? Nó đánh mình như thôi, nó đánh mình cũng được. Nó đánh mình lại tại là mình chưa tốt đấy mà. Tại là mình nói cái điều gì đó làm cho nó gì ạ? Nó không bằng lòng, nó tức lên nó đánh mình đấy mà thôi. Mình phải quay về để xem. Nếu mình chưa tốt thì mình thay đổi cho mình tốt lên. Đó. Mình nói những cái lời gì cho người ta giận, người ta bực, người ta đánh mình thì mình phải sửa những cái lời nói, lần sau mình không nói những điều cái lời nói đó với người khác nữa, ít nhất là với người đó, nhất đến cho tất cả người khác nữa. Những cái lời nói nào mà mang đến cho người ta phiền não, mang đến cho người ta thù hận, mang cho người ta sự tức tối thì ta không nói nữa. Ta chỉ nói những cái lời mà cho người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ, nói đúng sự thật, đúng chân lý mà thôi. Đó chính là người gì? Thực hành hạnh hỷ xả. Có làm được không? Khó đấy, không phải đơn giản đâu. Khó đấy. Các vị biết nha. Tôi thì mới chỉ dừng lại ở chào cái vị gì ạ? Cái vị hòa thượng kia thôi. Nhưng còn bảo tôi đến lễ Tết á, sư phụ tôi mấy năm trước bảo á, thôi bác đến lễ Tết hòa thượng một tí. Tôi bảo không, bạch hòa thượng, bạch sư phụ con chả đến đâu, con chỉ chào thôi, chả đến lễ thôi. Đấy, có nghĩa là tâm mình vẫn còn gì ạ? Còn một chút xíu cái mắc nữa là đó gì? Chào thì được, xá thì được, chào thì được, nhưng bảo đến thì đến chùa của cụ ấy để lễ cụ ấy xì xụp á, thì vẫn chưa làm được. Đấy. Vì tôi thì cũng có cá tính, tôi nói các vị có cá tính là gì? Mình đến lễ người ta lại bảo là có khi nó lại cầu thân để nói gì, nó xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia, xin chức tước này nọ này kia, cho nên là nhất định không đến. Sư phụ bảo thế mày cứ đến một tí đi, dù sao cũng là gì, cũng là bậc trên, dù sao là bậc trên, đến tí. Và thôi, con chả đến được, cho sư ông Thắng ông đến, còn chả đến được. Đấy. Như vậy là mình vẫn còn vướng một chút xíu một cái gì đó vào. Tôi mong một ngày nào đó sớm nhất là tôi có gì những cái vướng đó thì cũng bỏ được hết đi, về Tây Phương cho khói phải bận rộn một cái gì cả, không còn vướng mắc một cái gì dù là nhỏ nhất. Những cái điều này là khó đấy nhá. Nói thật với các quý vị, chúng ta cứ nhìn vào cái hoàn cảnh của chúng ta đừng có chê thầy. Đừng có chê thầy có việc như thế mà thầy không làm được. Hãy nhìn vào lại cái việc của mình đi, từ đó mà luận ra không phải đơn giản đâu. Đó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy cho nên ở đây tổ mới nói thì giấu cho người ta dùng những cái lời hủy nhục, những cái mưu mô xảo quyệt hiểm độc làm tổn hại mình vẫn phải vui vẻ để mà ăn nhẫn bỏ qua. Sự vui vẻ ăn nhẫn ấy nếu xét kỹ thì thành ra là không có thật nhẫn đâu, vì tất cả gì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều là không. Đây là tư tưởng của Bát Nhã rồi. Cho nên tổ mới dẫn trong kinh Kim Cang Phật có dạy như thế này: Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Nghĩa là sao? Như Lai nói, tức là Đức Phật nói. Như Lai là một danh hiệu cho Đức Phật. Đức Phật nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta đọc cái này thì chúng ta gì? Như là người tay dính đầy mỡ mà leo gì ạ? Leo một cái cột sắt rồi trơn tuột thẳng đứng, leo được không? Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Là sao đây? Rất khó. Chỉ một câu kinh này chúng ta tu tập cả đời vẫn chưa xong các quý vị. Một cả đời chúng ta chỉ tu một cái câu ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy đấy, nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tức là sao? Đại ý là gì? Đức Phật dạy trong kinh nói là gì? Chúng ta phát nguyện tu hành hành nhẫn nhục, chúng ta nhẫn được tất cả những cái việc gì? Việc khó nhẫn nhất chúng ta vẫn nhẫn được. Nhưng mà chúng ta không thấy gì? Không thấy ta là người nhẫn, không thấy người là người gì ạ? Cái người chửi mắng, nguyền rủa đánh đập chúng ta. Và không thấy pháp gì mình dùng để gì? Để khống chế cái việc tức tối ấy. Tức là cái pháp gì hỷ xả này đó, cũng không thấy nó luôn. Không thấy ta là người nhẫn, không thấy gì? Đối phương đem đến gì? Đem đến cái sự cho chúng ta, sự tức tối cho chúng ta phải ăn nhẫn. Và không thấy pháp để nhẫn, đó gọi là gì? Nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thấy khó hả? Nhiều Phật tử tôi nghĩ là cứ thế này, rất chăm chú nghe. Nhưng mà như nước đổ lá khoai, tôi biết mà. Ngày xưa chúng tôi học cái này chúng tôi biết mà. Các hòa thượng lên giảng mà mình ở dưới cứ há mồm mà nghe, trợn mắt há mồm mà nghe, nhưng không biết là các cụ đang nói gì. Các cụ nói xong thì vỗ tay với nhau đôm đốp rồi, nhưng mà gì, không biết là các cụ nói cái gì. Đấy. Tư tưởng Bát Nhã gọi là gì ạ? Là chỉ cho gì? Con thuyền lớn của nhà Phật, trí tuệ lớn của nhà Phật. Cho nên là kinh Bát Nhã Đức Phật mới nói gì? Là mẹ của chư Phật. Tất cả các chư Phật đều gì ạ? Đều do một bà mẹ mà sinh ra. Bà mẹ ấy đó là gì? Đó chính là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Dịch là gì? Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Bát Nhã dịch là gì? Là trí tuệ. Đó. Chứ Maha là to, là đại, là lớn. Chứ Bát Nhã dịch là trí tuệ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa tức là gì? Mình có thể dịch là đáo bỉ ngạn, hay là gì? Phải tới bờ kia. Đó. Người có trí tuệ to lớn, có trí tuệ rộng lớn, thì sẽ gì? Sẽ nhận được tất cả các pháp thường vô thường, ngã vô ngã. Cho nên vì đó gì? Ở trong trụ tâm, ở trong lý trung đạo, không theo bên này, cũng không theo bên kia, cũng chẳng gì nghiêng về bên thiện, cũng chẳng gì ạ, cũng chẳng bỏ bên ác. Không thấy có thiện, cũng chẳng thấy có ác, chẳng thấy có tà, chẳng thấy có gì, có ngụy, chẳng thấy có chân, chẳng thấy có ngụy, chẳng thấy có tà, có thiên, có viên có tiểu có đại vân vân, các ngài đều ở trong trung đạo hết, ở trong lý trung đạo, cho nên không có sự chấp trược. Vì vậy cho nên tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa quán tự tại Bồ Tát Ma Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ngũ uẩn đều gì? Đều không. Còn chúng ta thì thấy không không? Không, chúng ta thấy đều có. Đối với chúng sinh phàm phu, chúng ta ngũ uẩn đều là gì? Đều có. Sắc uẩn có không? Có mà. Vì có cho nên á, đó. Ôi giời ơi, đi mới có 5 ngày mà nhớ cái đứa cháu nội quá đi thôi. Bà kia cũng nói gì? Ôi giời ơi, tôi cũng nhớ cái cháu, đứa cháu ngoại của tôi sao mà nó đáng yêu thế. Mới có 5 ngày mà tôi nghe như là gì? Nghe như cả tháng rồi. Bao giờ cho hết 2 ngày nữa để về đây? Bà ừ nhỉ, bao giờ cho hết 2 ngày về, tôi nhớ đứa cháu nội tôi quá. Bà kia bảo tôi cũng đứa nhớ đứa cháu ngoại tôi quá. Chúng ta thấy sắc là có, cho nên mới có gì? Mới có đứa cháu ngộ, cháu nội là gì ạ? Kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu. Mới có đứa cháu ngoại là gì ạ? Kháu khỉnh, đẹp đẽ gì? Đáng quý. Đó. Mới thấy cái ngôi nhà của chúng ta gì? Cất công ra xây dựng lên là gì? Quen thuộc, đáng yêu, ấm cúng làm sao. Có ông chồng lấy mình, cưới mình thì bao nhiêu năm nay, có cháu có chắt rồi mà vẫn lo lắng cho mình, đáng yêu làm sao. Có bà vợ gì cưới nhau đến đầu bạc răng long, 80-90 tuổi rồi, năm nay bà vẫn thương mình giống như năm 18-20, đáng yêu làm sao. Cho nên á, Phật chẳng nhớ, chỉ nhớ bà già 80 gãy móm hết răng thôi, và chỉ nhớ đứa cháu nhỏ thôi, cho nên, và chỉ nhớ ngôi nhà mình thôi, cho nên sắc không chưa? Chưa. Phật thấy tất cả gì ạ? Ngũ uẩn đều không. Còn chúng ta ngược lại thấy tất cả gì? Năm uẩn đều có. Ta thấy sắc uẩn, thấy thọ uẩn. Thọ tức là gì? Là thụ nhận đó. Thụ nhận cái gì? Tất cả cái gì chúng ta gì? Vơ vào trong gì? Trong thân mình, trong lòng mình, trong tâm mình á, đều là nhận đấy các quý vị, đều là thụ đấy. Thụ cái tốt á, thì còn gì? Còn hướng tới đạo giải thoát. Nhưng thụ cái gì ạ? Thụ cái xấu á, thì sẽ rất dễ đưa mình vào trong ba đường ác đạo đó các quý vị. Đó cho nên thụ gì? Thụ gì? Thụ rau á. Rau, thụ rau tương mắm muối cà hàng ngày á, thụ 2-3 lưng cơm với gì? Với rau luộc, rau xào, rau nấu canh á, rau làm nộm á, vân vân á, thì thụ cái đấy á, thì đưa cho chúng ta gì? Đưa cái công đức lớn vào trong A Lại Gia thức của chúng ta, vào trong tàng thức của chúng ta. Còn nếu mà thụ gì ạ? Thụ thịt, thụ cá à, thụ những cái đấy á, thì nó đem gì? Đem bệnh vào trong thân của chúng ta, và đem nghiệp vào trong gì? Trong tâm, trong A Lại Gia thức của chúng ta, cũng là thụ đấy. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì chỉ thụ những cái gì nó gì? Nó không đem lại sự đau đớn, không đem lại cái sự phiền não, cái sự khổ đau cho chúng sinh. Còn chúng ta thụ đấy, thụ tất cả cái gì mà đem lại lợi ích cho mình thì mình đều thụ hết, mặc dù biết đó là sai, mặc dù biết đó là tội, mặc dù biết đó là gì, nhân quả sẽ phải gì, có vay có trả. Nhưng mà vì muốn gì? Vì muốn ngoan cái miệng, cái lưỡi của chúng ta, vì muốn béo, muốn trắng, muốn khỏe, muốn đẹp cái thân của chúng ta, cho nên biết là sai, biết là xấu, biết là có tội, nhưng vẫn cứ thụ gì ạ? Thụ nhem nhẻm hàng ngày ra đấy. Đó, tôi nói như thế có khi cũng động chạm nhiều người ngồi ở trong đây, nhưng mà thôi, dù sao tôi nói, các quý vị có ném đá tôi cũng vẫn cứ nói ha, đúng không? Đó là sự thật. Các vị có ném đá tôi vẫn cứ nói. Nói như Bồ Tát Thường Bất Khinh ấy. Tôi chưa được như Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhưng mà tôi vẫn cứ nói. Nói cho bao giờ hội trường này không còn ai ngồi đây thì tôi vẫn cứ nói. Các vị không nghe tôi nói thì tôi nói cho gì? Cho tôi nghe. Tôi nói một mình tôi nghe. Đó. Ít nhất là như thế. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Mới nói là Phật Bồ Tát thấy thì năm uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Còn chúng ta thì năm uẩn đều có, vì thấy có cho nên chúng ta mới có cầu. Có cầu gì? Được thì gì? Thì phải lo giữ, mà không được thì ưu sầu nhiệt não, bi thương ảo não, buồn phiền lo lắng đủ các thứ hết. À, tất cả nó ở gì? Ở đó mà ra. Cho nên mới nói gì? Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn tất cả gì? Thấy tất cả các uẩn đều là không. À, vì thấy tất cả đều là không cho nên chúng ta thấy gì? Không tu không đắc, không tu cũng không đắc. À, vì vô sở đắc, cố bồ đề tất đoả y bát nhã ba la mật đa. À, vì không có gì, không có tu không có đắc, không có chỗ sở đắc cho nên á gì, cho nên mới gì, mới thành tựu được cái quả vị vô thượng bồ đề, vô thượng chính đẳng chính giác. À, chúng ta thấy ở đây mới nói là Như Lai nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái này nói cái này phải những bậc có trí tuệ, những người tu Phật nghiên cứu Phật lâu rồi mới hiểu được, hiểu được thôi nhá. Tôi còn để hiểu từ chỗ hiểu đến chỗ chứng á, là còn cả một vấn đề. À, từ chỗ hiểu đến chỗ chứng và chỗ thực hành và chứng được nó là cả vấn đề. Nay chúng ta về cứ bắt đầu quán xét dần đi. Nhà cửa chúng ta làm nên, đích thân tay ta làm nên, tiền của ta một đời gom góp để xây dựng nên. Nhà này có thật không? Có thật không? Chúng ta xin có thật không? Nếu chúng ta bảo thật á, thì trước khi chúng ta chưa xây, nó ở đâu? Sau khi chúng ta chết đi, nó đi theo chúng ta không? Không. Trước khi chúng ta chưa xây, nó không có. Sau khi chúng ta mất đi, nó cũng theo chúng ta. Và một ngày nào đó, do chiến tranh, do nạn nước, nạn lửa, nó cũng sẽ không tồn tại nữa. Hoặc do thời gian mưa nắng, nó sẽ không tồn tại nữa. Cho nên tất cả không thật có. Mà đã không thật có, tại sao mình phải chấp vào nó gì nhỉ? Thôi ở trong chùa, ngủ trên chùa 7 ngày cũng như ngủ ở nhà 7 ngày mà. Có gì đâu mà phải cứ ngủ ở nhà mới được. Hoan hỉ, ngủ ở chùa cũng như ở nhà. Nằm ở nhà, nằm ở phòng lạnh, nằm ở giường đệm, chăn ấm đệm êm cũng thế. Nằm ở chùa, nằm ở dưới gì? Dưới sân gạch cũng thế. Sân gạch chúng ta có pháp, có hỷ lạc do pháp đem lại, cho nên sân gạch chúng ta cũng cảm thấy như gì, như đang nằm ở trong phòng điều hòa, trong chăn ấm đệm êm. Đó gọi là gì? Người khéo biết quán chiếu, dù cho ở nơi đâu, gọi là người khéo biết quán chiếu, dù cho ở nơi đâu, nếu tâm thấy an lạc, tất cả đều như nhau. Đấy, tất cả đều như nhau, dù cho ở nơi đâu, tâm ta mà gì, mà khéo biết quán chiếu á, thì đều sẽ được an lạc, tất cả như nhau, không có khác. Cho nên ở đây về cái vấn đề gì, vấn đề mà Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cương ấy, chúng ta phải thực hành dần dần từ cái nhỏ đến cái lớn. Chứ bây giờ không có chúng ta mà chưa làm được mà chúng ta cứ nói, cứ thích đi nói, đi giao giảng cho mọi người. Tôi học thế ở trên chùa Khai Nguyên, thầy giảng như thế như thế, về cứ thế là gì, đi giảng cho mọi người, trong khi đó mình chưa làm được một chút xíu nào cả, thì người ta là quay là người ta phỉ báng mà. Ôi giời, cái đồ chỉ có nói nhiều, làm được cái gì đâu, chưa vào tai đã ra mồm. Thế có phải là chúng ta gì ạ, bị lỗ không, mà bị tổn phúc không? Đó, cho nên điều quan trọng này này, đối với Phật pháp á, phải làm nhiều hơn nói. Làm được rồi thì mới nói. Hoặc là gì, nếu chúng ta nói mà chưa làm được thì phải cố gắng để mà làm. Đấy, ví dụ như tôi bây giờ đang ở trong trạng thái là gì, nói được nhưng chưa làm được, thì cố gắng để mà gì, mà làm. Tôi nói vì sao mà nói? Nói vì muốn gì? Vì muốn đem cái bi nguyện của Đức Phật là phá mê khai ngộ cho chúng ta, cho nên tôi mới nói. Chứ không phải là tôi nói để gì? Để tôi cầu danh. Không phải tôi nói để cho các vị đến với chùa Khai Nguyên đông hơn, tôn sùng tôi như là một vị minh sư, một vị pháp sư, một vị đại sư, một vị gì, một vị thiền sư, một vị tổ sư, vân vân. Không phải. Nếu tôi nói mà cầu cái điều đó thì tôi chính là một kẻ đại tiểu nhân, chết đi, sống thì vì danh lợi mà sống, chết đi thì vừa nhắm mắt xuôi tay liền vào trong A Tỳ địa ngục. Tu mà vào mà vào trong A Tỳ địa ngục thì tu làm cái gì? Đó. Cho nên á, cái này chúng ta phải nhớ cái điều đó. Nếu chúng ta chưa làm được mà nói thì vì Phật pháp, vì muốn phá mê khai ngộ cho người để mà nói thì tạm được. Đó, còn nói về tiếng khen, nói về để người á tôn sùng mình, quỳ lạy trước mình á, vân vân, như vậy là gì? Nói như vậy là sai đó. Đó, cho nên ở đây mới nói gì? Lòng tùy hỷ trừ được chướng gì? Chướng là gì? Tật đố nhỏ nhen. Tổ dạy là ai mà có lòng tùy hỷ á, thì sẽ trừ được cái lòng tật đố nhỏ nhen. Còn lòng á, hỷ xả á, thì giải được cái chướng hận thù báo oán đời đời kiếp kiếp vậy. À, cho nên tôi nói với các quý vị mà, từ năm 2012 đến 2019 tôi gặp cái vị hòa thượng mà muốn đuổi tôi ra khỏi giáo hội trước đây á, tôi gặp đâu tôi cũng chào. Tôi chào rất cung kính, rất thành khẩn. Cho nên những ngày xưa thì chào vì quay mặt đi. Vì sao vì quay mặt đi? Vì là vì nghĩ là tôi láo. Đó. Con cháu ở vai cấp dưới, học trò, học sinh ở vai cấp dưới mà dám đi xả thì gần tiếng đồng hồ, xả để cho cụ không chen được vào lời nào, cho nên cụ phải tức, cụ phải đứng dậy, cụ bỏ đi. Có nghĩa là gì? Cho nên cụ nói là mình là thằng láo. Đó. Trong lòng người ta nghĩ là cái thằng ấy là láo. Thì mình bây giờ phải gì ạ? Lại phải dùng lại cái, không thể nào mà gặp nhau lại gì, lại cãi nhau, gặp nhau lại gì, lại tranh luận với nhau nữa. Mà mình phải dùng cái lòng chân thành, gặp đâu là cung kính, gặp đâu là lễ bái. Thì làm gì? Từ năm 2012 đến 2019 là mấy năm? Mấy? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 năm trời các quý vị. 7 năm trời mình hành cái hành là cung kính. Hành cái hành là khiêm cung, hành cái hành là gì? Tôn trọng, bậc lớn. Mình không nhìn vào cái trí tuệ và cái hành động của họ nữa, mà mình nhìn vào gì? Cái sự xuất gia của họ trước mình rất nhiều lần, tuổi đời cũng nhiều hơn mình rất nhiều lần, tuổi đạo cũng hơn mình rất nhiều lần. Nhìn vào cái đó để mà gì? Mà cung kính, để xá chào lễ lạy. À, cho nên từ cái chỗ người ta nhìn thấy mình, người ta quay mặt bỏ đi, chào người ta lườm một cái, người ta quay mặt bỏ đi, bây giờ thì gật đầu và ừ rồi. Chưa nói chuyện thôi thì gật đầu và ừ rồi. Tôi nghĩ là cố gắng khoảng 30 năm nữa có thể gì, cụ sẽ gật đầu, sẽ ừ và sẽ nói chuyện. Ô rồi, Thịnh đấy à, đi đâu đấy? À, thế là quý rồi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy chính là gì? Là chúng ta mà khởi được cái tâm hỷ xả thì sẽ giải được cái chướng gì? Hận thù, báo oán, đời đời kiếp kiếp theo đuổi nhau. Cho nên đó chính là gì? Là phát tâm Bồ Đề. Dùng cái tâm hoan hỷ như thế mà hành đạo, đó mới gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. À, đấy là điểm thứ tư. Điểm thứ năm tổ dạy gì? Là sám nguyện tâm. À, sám nguyện tâm. Thế nào là sám nguyện tâm? Tổ dạy như thế này: trong kiếp luân hồi mọi loài hằng đuổi theo. À, xin lỗi, mắt bây giờ nó kém rồi, khổ thân. Trong kiếp luân hồi mọi loài hằng đổi thay, làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ kiếp vô thủy cho đến nay, do tâm chấp ngã, muốn lợi mình nên làm tổn hại đến chúng sinh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, thậm chí đến chư Phật thánh nhân vì tâm đại vi ra đời thuyết pháp cứu độ muôn loài hữu tình, trong ấy có chúng ta. Mà đối với ngôi Tam Bảo, ta lại sinh lòng vong ân hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành mà sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thoái vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám 6 thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn, ăn năn thề không tái phạm. Đã sám hối, phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa. Đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng quần sinh, để chuộc lại lỗi lầm xưa kia và đền đáp bốn ân nặng. Bốn ân đó là ân Tam Bảo, ân cha mẹ sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Có tâm sám nguyện như vậy, tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn, và mới đi đến chỗ phúc tuệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Đó, điều thứ năm này, Tổ dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm sám nguyện. Là sám nguyện, sám tức là sám hối, nguyện tức là phát nguyện. Sám nguyện tức là sám hối và phát nguyện. Tổ dạy gì? Trong kiếp luân hồi từ vô thủy kiếp cho đến nay á, mọi loài hàng gì, hàng thay đổi làm quyến thuộc lẫn nhau. Tất cả các loài, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng nơi thấp sinh, loài sinh bằng nơi hóa sinh, vân vân. Trong bốn loài sinh ấy, chúng ta đã từng đáp đổi sinh qua sinh lại với nhau. Đối với tất cả chúng sinh cũng vậy, đã từng đáp đổi sinh qua sinh lại với nhau, làm thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cái, cha mẹ ông bà, bạn bè với nhau, đáp đổi, thậm chí là gì, làm kẻ thù với nhau, đáp đổi như thế, xoay vần mãi, không có lúc nào dừng, từ trước cho đến nay. May thay, Tổ dạy là gì? Nay á, gặp được gì? Bậc Thánh Nhân xuất thế, tức là chỉ cho Đức Phật á, Ngài xuất hiện ra nơi đời, vì lòng đại bi thương xót, để mà gì? Giáo hóa cho chúng sinh. Chúng ta gì? May mắn á, gặp được Tam Bảo, có lòng tin á, thì tốt. Nếu không có lòng tin á, lại còn cái sinh tâm gì? Cống cao ngã mạn, sinh tâm hủy báng, và thậm chí là phá phách nữa. Chúng ta thấy có không? Có người phá Tam Bảo không? Có. Phá cả về lý lẫn về sự đều có. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay á, cũng không tránh khỏi những cái đấy được. Cho nên Đức Phật nói này, Tổ nói nay may mắn gặp gì ạ? Gặp được Tam Bảo rồi thì phải gì? Phải ráng để mà lo gì? Lo tu. Ráng để mà lo tu. Phải gì? Phải đối trước gì? Tam Bảo. Để mà thường gì? Sám hối phát nguyện. Và Ngài dẫn chứng là gì? Là Bồ Đức Bồ Tát Di Lặc. Nay đã ở ngôi gì? Ngôi bất thoái, chuyển Bồ Tát rồi. Một đời nữa là thành Phật, gọi là nhất sinh bổ xứ. Tức là một đời nữa là thành Phật rồi. Nhưng mà ngày hàng ngày Bồ Tát Di Lặc vẫn phải gì? Dùng sáu thời để công phu lễ bái. Chúng ta thấy ngày sáu thời Di Lặc Bồ Tát vẫn công phu lễ bái để làm gì? Để sao? Để mong cho sớm được thành Phật, để tận độ chúng sinh, để viên mãn công đức. Bồ Tát Di Lặc ở trong ngôi vị bất thoái chuyển nhất sinh bổ xứ một đời thành Phật, mà còn phải lập ra thời khóa tu hành như thế, huống chi làm phàm phu tục tử chúng ta, mới gặp được Phật Pháp, mới quy Tam Bảo được gì dăm ba chục năm, thậm chí là một vài kiếp gần đây mà thôi, thì không có lý gì chúng ta nói rằng Phật ở tại tâm tức Phật, cần gì phải lễ Phật. Phật ở trong tâm mình là được, cần gì phải lễ Phật, cần gì phải đến chùa, cần gì phải cúng dường Tam Bảo, vì Tam Bảo có đầy đủ ở trong gì, ở trong tự tính chúng ta rồi. Như thế gọi khởi, gọi là tà kiến. Đó chính là gì? Khởi cái tâm tà kiến để nhìn nhận gì? Nhìn nhận sai lệch thiên tà về gì? Về Tam Bảo, về công đức thù thắng, tu tập thân cận cúng dường Tam Bảo gì của chúng ta. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ dạy chúng ta phải gì? Hàng ngày á phải lập ra các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền và đặc biệt là gì? Phải sám hối và phát nguyện. Sám là sao? Sám tức là gì? Là sám trừ những nghiệp đã qua, gọi là sám. Hối là gì? Hối tức là ăn năn, là hối cải, nguyện chừa bỏ, không tái phạm những lỗi gì? Những lỗi mình đã vi phạm, đã làm ở kiếp trước, đó gọi là sám hối. Chuẩn chỉ ý nghĩa sám hối nó phải như thế: sám trừ những việc đã qua, không cho tái phạm nữa, và hối cải, ăn năn, không để cho những việc ác giống như trước đây gì nó khởi lên và làm trở lại nữa, đó gọi là sám hối. Chứ không phải là sám hối như một số các tôn giáo ở trên thế gian này, đó là gì? Là đi vào cái nhà kín đó, nói ra cho một người nghe và họ gì? Người đó nói là ta đã chứng minh cho con, ta đã rửa tội sạch cho con rồi, như vậy là xong. Không có đâu. Nếu mà một vị nào mà có cái quyền năng mà rửa như thế, ví dụ phạm tội giết người, nó giết người hay buôn bán hàng quốc cấm chẳng hạn, nó đến là gì? Nó nói là gì? Thưa cha hoặc là thưa thầy, con đã gì? Con đã vừa phạm tội giết người, xin thầy vì con mà gì? Mà chứng minh mà rửa tội cho con gì? Hết tất cả những tội lỗi ấy. Thầy bảo rằng, thầy bảo là gì? Nếu như người chúng ta là Phật chẳng, chúng ta A Di Đà Phật, thầy đã chứng minh và rửa hết tội ấy cho con rồi. Có rửa được không? Rửa được không các quý vị? Không rửa được. Không rửa được cái tội ấy. Làm gì có cái chuyện đấy. Rồi có những một số những cái niềm tin tôn giáo, đặc biệt Ấn Độ đi, họ cho rằng cái nước con sông Hằng là nước gì? Là nước con sông linh thiêng. Một năm vào cái ngày nhất định, vào một cái tuần, và đặc biệt trong một ngày nhất định của cái đạo Hindu, họ cho rằng gì? Tất cả những cái tín đồ cứ lội xuống cái con sông Hằng để tắm, là mọi tội lỗi trong một năm năm ấy là gì? Được nước con sông Hằng đi, những cái nước thánh con sông Hằng rửa đi, gột rửa sạch đi. Tôi năm ngoái, năm kia đi sang thăm Ấn Độ mới thấy gì? Bao nhiêu năm học trong kinh cứ thấy nói đến con sông Hằng, đích mục sở thị, tận mắt nhìn thấy. Nước con sông Hằng ngày xưa thời Đức Phật thì chắc chắn là trong xanh và nó gì? Nó đẹp đẽ lắm. Nhưng nước con sông Hằng ở cái thế kỷ 20, 21 này nó cũng bẩn giống như gì? Bẩn hơn cả con sông Hồng của Việt Nam các quý vị ạ. Con sông Hồng của Việt Nam ấy thì còn không có xác chết bỏ xuống nhiều, nó chỉ có rác thôi. Còn con sông Hằng của Ấn Độ á, rác cũng bỏ xuống, tất cả xác chết ấy cũng đều được gì? Phần lớn đều được bỏ xuống đó. Người chết cũng đem gì? Đem ra con sông Hằng để thiêu. Thiêu xong nó cháy không hết á, nó trôi lềnh bềnh như kia. Con vật, con bò, con trâu, con bò, con khỉ á, những con vật được nuôi, những con vật thân thiết á, Ấn Độ nó không ăn thịt nhiều như chúng ta đâu. Nó 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Chúng ta nhớ nhé, 70% dân số Ấn Độ là ăn chay. Thậm chí là ăn chay trường luôn á. Đó. Cho nên á, xác con vật đã chết đem ra sông Hằng để tế lễ cho nó và giải thoát, để cầu mong cho con vật yêu quý nó sớm được lên trời. Đó, được sớm lên trời. Cho nên xác chết nó cứ trôi lềnh bềnh ở dưới thì con sông Hằng. Người ta tắm á, hôm đấy tận mắt tôi nhìn thấy, ở bên này á thì làm lễ hỏa thiêu đốt xác người. Còn dưới bên này á thì đầu trên thì đốt xác người, đầu dưới thì mọi người thì nhảy xuống tắm và cứ yên lành như không có cái gì ấy. Việt Nam chúng ta mà nhìn thấy phát hiện một cái xác chết trên con sông Hồng đó thì công an cả xã, cả huyện, cả gì, cả tỉnh phải đi vào để điều tra. Nhưng bên kia xác chết trôi lềnh bềnh đầy con sông Hằng, đó là chuyện bình thường. Xác chết người đấy nha các quý vị. Vì sao? Vì họ chết họ đem ra sông Hằng nó thả mà, là chính mà. Và cứ trôi như vậy. Ngày xưa tôi xem cái đĩa của Thượng Tọa Chân Tính năm 2008 thì phải. Cụ sang Ấn Độ, cụ về, cụ quay một cái đoạn video á. Cụ làm phim, cụ quay lại cái đoạn con sông Hằng. Nhìn thấy mọi người tắm, thấy mà xác chết, nó trôi lềnh bềnh, cái bụng nó trướng phình lên, có hai con quạ nó đậu trên đó. Nó mổ cái ruột, nó cứ mổ, nó lôi ra, nó ăn. Và nó trôi cái xác gần và sát mấy người đang tắm đó. Mấy người đang tắm dùng nước là vẩy nó ra và đuổi con quạ đi. Và vẩy cái xác chết nó ra. Và mình nghĩ bụng, ôm làm gì có cái chuyện này. Làm gì cái thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn cái thế kỷ 20, 21 rồi mà vẫn còn cái chuyện mà hủ tục lạc hậu như thế. Như năm 2017 mình sang đấy mới thấy gì? thực sự tận mắt nhìn thấy xác chết trôi lềnh bềnh này, đầu trên này thì làm lễ hỏa thiêu, đốt xác người ở trên đầu trên này, cách nhau chỉ có vài chục mét thôi các quý vị, chứ không phải cách nhau vài trăm mét, vài cây số đâu, vài chục mét ở trên, mọi người làm lễ hỏa thiêu và nhảy múa, nó nhảy múa cả đêm với nhau các quý vị nhé. Người dân Ấn Độ á, theo đạo Hindu họ làm lễ hỏa táng, có lễ hỏa táng hàng trăm hàng nghìn cái xác, có bao nhiêu người chết từ thành phố ở xa họ cũng gì, có tâm nguyện họ có tiền họ chở đến đó để nhờ các thầy Bà La Môn cúng lễ cho và nhảy múa cả đêm theo nghi thức tôn giáo của họ, xong rồi đem xuống sông Hằng để đốt, hoặc là đốt ở trên bờ đem thì vứt cái cho cháy hết hay chưa cháy đều vứt tất cả xuống sông hết. Xác chết đem đốt ở trên sông để cho lên cái bè, mấy cây chuối hoặc là mấy cái cây khúc gỗ, họ cho xác người lên đấy, tẩm hương hoa và dầu vải trắng lên đó, họ đốt, đốt nó cháy hết, không hết là gì, nó cũng rơi tất cả trong sông Hằng hết, và cho nên nó cứ trôi gì lềnh bềnh ở dưới đó. Cho nên là ngày xưa tiềm thức của tôi thì con sông Hằng đẹp lắm, thơ mộng lắm, và thường được Phật đi gì đi trên bờ, hai bên bờ con sông Hằng để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Bây giờ đi sang Ấn Độ mới nhìn thấy con sông Hằng họ cũng gì ô nhiễm lắm, bẩn lắm, nhưng vì đức tin tôn giáo vào cái ngày nhất định của cái đạo Bà La Môn ấy, nó cứ thi nhau nó nhảy xuống sông Hằng nó tắm, có năm là gì chết đuối dẫm đạp nhau chết đến gì hàng hơn 200 người, nhưng mà chính phủ của họ vẫn gì vẫn cứ cho tắm. Và thậm chí cái vị thủ tướng Ấn Độ trước, vị thủ tướng trước ngày Modi này ấy, trước ngày Modi này, ngày thủ tướng tướng trước ấy, đời trước, khi mà trong cái ngày đó vị thủ tướng cũng ra để tắm trong một số các báo đài ở châu Âu á, để châu Âu chúng ta biết là họ sống là sạch sẽ, nó văn minh, họ thấy một vị, họ nghĩ là người dân á còn thủ tục lạc hậu như thế thì đã đành, nhưng một vị thủ tướng mà lại ngày đó cũng ra gì cũng ra con sông Hằng bẩn ô nhiễm như thế mà tắm. Thế người ta mới hỏi vị thủ tướng đấy như thế này, tôi xem cái đoạn phỏng vấn đấy, người ta phỏng vấn thủ tướng là gì, thưa ngài thủ tướng, xin ngài hãy cho biết là đứng trên cương vị một vị gì, một vị thủ tướng đứng đầu một đất nước, một quốc gia như vậy, ngài có biết rằng con sông Hằng của Ấn Độ đang bị ô nhiễm không? Vị thủ tướng bảo tôi biết con sông Hằng của đất nước chúng tôi đang bị ô nhiễm và ô nhiễm rất trầm trọng. Các ký giả hỏi rằng vậy thưa ngài, ngài có biết rằng khi mà cho người dân của ngài tắm rửa trên một dòng sông ô nhiễm như vậy, nó sẽ đem gì? Đem đến những cái hiểm họa và những cái căn bệnh lây nhiễm, có thể những cái căn bệnh lây nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân của ngài không? Vị nói là gì? Tôi biết cái điều đó. Thế thì các ký giả nói là gì? Ngài biết cái điều đó, tại sao ngài không lấy cái quyền của một vị thủ tướng để ngăn cản cái việc làm sai trái và cái việc làm gì ạ, không có khoa học, phản khoa học của gì, của người dân đất nước ngài. Ngài nói rằng gì, đứng trên cương vị một đất nước, tôi làm thủ tướng, đứng trên cương vị một tín đồ, trên là đức tin của tôn giáo chúng tôi là một gì, là một tín đồ, cho nên hôm nay tôi đến đây không phải là để ngăn cấm người dân tôi gì tắm dưới con dòng sông Hằng có lịch sử hàng mấy nghìn năm nay, mà tôi đến đây cũng chỉ để với cương vị là một tín đồ, cho nên tôi cũng đến đây để tắm dưới con sông Hằng này. Đấy, chúng ta thấy sẵn sàng để trả lời như thế. Việt Nam chúng ta thì quanh co co thì chả dám trả lời nói thật đâu, lòng muốn lắm nhưng chả dám thật. Mười ông á cán bộ tôi cứ nói có khi làm bộ trưởng rồi, làm ủy viên trung ương đảng rồi, có khi ở nhà vợ con gì cùng với vợ con đi quy tam bảo hết cả rồi đó, đến chùa thì Nam Mô A Di Đà Phật lạy Phật xì sụp rõ, cái khi cha trên gì viết siêu lý lịch á, tôn giáo không ngần ngại, vì cái gì ạ, cái ghế của mình, đảm bảo cái ghế của mình, cho nên sẵn sàng gì nói dối với Phật Thánh, nói dối với lòng mình là gì, không có, không có mà. Tôi nói chả nói gì mấy ông cán bộ nghỉ hưu, nói với các bà ở đây, các ông các bà ngồi trong này thôi, có khi đi quy từ mấy chục năm trước rồi, nhưng khi đi ra làm công việc nhà nước hoặc là đi xin việc ở các cơ quan hay là cái gì gì đó, tôn giáo không không một phút ngần ngại,
không,
ghi không luôn. Tôi đã mắng đứa em gái của tôi cách đây mấy năm nữa. Rõ ràng từ khi anh nó theo Phật, 2-3 năm sau cả nhà theo Phật rồi, những cái đợt nó làm cái hồ sơ để chuyển khẩu từ ở trong quê ra ngoài Sơn Đông á, xem cái lý lịch của nó tôn giáo không, nó đánh tuyệt một câu là gì? Không. Tôi chửi cho mà trần, tôi bảo á, về làm lại ngay, làm lại ngay tôi mới xin cho. Các cô đi quy rồi mà, cả nhà đi quy Tam Bảo rồi mà hỏi tôn giáo không, cô còn đánh là không. Ghi vào đó tôn giáo không, đạo Phật. Mình theo đạo Phật, đảng nhà nước bây giờ có cấm không? Có cấm mình theo tôn giáo đâu. Đúng không? Đảng nhà nước bây giờ không cấm chúng ta theo tôn giáo nữa. Cho nên làm gì mà chúng ta phải bảo không, dối lòng mình làm gì? Có thì chúng ta bảo có, không chúng ta bảo không. Thật lòng mà nói, tôi nói với các quý vị, cả gia đình chúng ta có khi quy cả gì, 5 người quy cả 5 người rồi, đến chùa để quy hẳn hoi. Nhưng á, có khi mỗi gì bà già, tức là bà mẹ nghỉ hưu rồi đi chùa mới dám ghi là gì, tôn giáo, ghi theo tôn giáo có hay không, bảo có. Còn là đức ông chồng với 3 đứa con nữa, 2 đứa con, 3 đứa con nữa, đều không hết. Mà trong khi đó mấy chục năm trước, mấy năm trước cả nhà quy xì sụp trong cái ngôi chùa đó rồi. Nhất tâm quy Phật, nhất tâm quy Pháp, nhất tâm quy Tăng rồi. Quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngã quỷ, quy Tăng bất lạc súc sinh rồi. Quy Phật rồi nguyện đời đời lễ kính chư Phật, rồi quy Pháp rồi nguyện đời đời tu học chính Pháp, quy Tăng rồi nguyện đời đời lễ kính chư Tăng. Nay người ta mới hỏi, tôn giáo không? Phủi luôn, không. Có không? Hay là tôi nói sai? Ngay em gái của tôi đó, em gái của tôi mấy năm trước đó, đi quy Tam Bảo rồi mà vẫn còn gì, còn không. Thế tôi mới nói cho, thế nó bảo là chúng con chả biết, chúng con thì cứ thấy phải tôn giáo không, thì thường con thấy người ta bảo là không thì con không. Thế người ta bảo không thì kệ người ta, nhưng mình có thì mình bảo là có chứ. Mình nên nói dối lòng mình làm gì? Mà mình nói là có vào đấy, người ta cũng có gì, có bắt mình đâu, có giết mình đâu, có không cho mình nhập khẩu, không cho mình chuyển khẩu đâu. Đó, người ta chỉ biết, muốn biết là có quản lý anh có theo tôn giáo hay không mà thôi. Nhưng bây giờ Việt Nam chúng ta nhiều người nói dối lắm. Trong lòng thì gì ạ? Có cái đức tin mãnh liệt, có niềm tin kiên cố, nhưng trên hồ sơ vẫn cứ gì, tôn giáo không? Không. Đấy, thôi dù sao đi chăng nữa, một số các nhà nghiên cứu, một số các nhà xã hội học, họ mới nói là sở dĩ đạo Phật của Việt Nam chúng ta có ít tín đồ như vậy á, là nó không phản ánh thật cái gì ạ, cái số lượng tín đồ thật của Việt Nam chúng ta, của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Vì trong gì, họ chỉ dựa trên cái gì, trên các hồ sơ tôn giáo không, có hoặc không ấy. Đấy, có hoặc không ấy. Việt Nam chúng ta đại đa số gì đều khai là không. Tôi nói thẳng với các quý vị ngồi dưới này, quy bao nhiêu năm nay nghỉ hưu rồi, bây giờ mà làm một cái bộ hồ sơ gì đó liên quan đến chế độ, đến chính sách của đảng, của nhà nước, chế độ mà có lợi cho mình á, họ hỏi tôn giáo không, chắc chắn chúng ta cũng tuyệt vào đó một cái là không. Để làm gì? Để có lợi cho bản thân. Có không? Hả? Đấy, tôi nói phép đâu. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta gì? Sám hối, tức là gì? Sám trừ những tội lỗi đã qua, ăn năn những gì và ngăn chặn những lỗi gì, lỗi lầm không cho tái phát, không cho phát sinh nữa, đó gọi là sám hối. Còn phát nguyện là gì? Tức là phát nguyện làm các việc lành, phát nguyện gì bỏ các việc ác, phát nguyện làm các việc lành. Rồi đây gì, tổ lại dạy là phải luôn luôn nhớ gì, nhớ để báo đáp 4 trọng ân. 4 trọng ân là gì? Ân thứ nhất là ân Tam Bảo. Ân Tam Bảo, Tam Bảo ở đây là chính là gì? Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì sao phải báo đáp ân Tam Bảo là trên hết? Vì Tam Bảo đem đến cho chúng ta cái sự an lạc từ nội tâm, cái sự thanh tịnh ở trong nội tâm, và cái sự giải thoát ở trong nội tâm, và cái sự gì thoát ly sinh tử chúng khổ mãi mãi gì về sau, nếu chúng ta tu tập đến nơi đến chốn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, đối với tín đồ và tu theo tịnh độ chúng ta được đắc đạo, đối với những người tu tập thiền và các pháp môn khác trong Phật giáo của chúng ta, đó gọi là gì? Cho nên trong kinh mới nói là gì, cha mẹ đem cho chúng ta tấm thân, thầy tổ thì ban cho chúng ta cái giới châu tuệ mạng, còn tam bảo thì ban cho chúng ta cái đạo gì, đạo giải thoát và giác ngộ. Đó, cha mẹ thì ban cho cái tấm thân bằng xương bằng thịt này, thầy tổ tức là chư tăng đó, thầy tổ thì ban cho chúng ta gì, cái giới châu tuệ mạng. Nếu không có thầy quy tam bảo cho chúng ta đâu phải là một Phật tử. Nếu không có thầy truyền ngũ giới cho chúng ta, hoặc bát quan trai giới cho chúng ta, hoặc thập thiện nghiệp đạo cho chúng ta, hoặc Bồ Tát giới đại gia cho chúng ta đâu trở thành một Phật tử. Không có người thầy hướng đạo, giảng đạo cho chúng ta đâu có hiểu đúng chính pháp để tu tập, để hướng đến giải thoát giác ngộ. Cho nên mới gọi là gì? Thầy tổ là người ban cho giới châu tuệ mạng. Giới, có giới thì chúng ta gì? Mới có định. Có định mới gì? Mới có tuệ. Giới định tuệ đầy đủ tức là gì? Chúng ta được giải thoát. Cho nên mới nói là thầy tổ ban chúng ta gì? Giới châu tuệ mạng. Tuệ mạng ở đây là không phải là, cái tuệ mạng ở đây chính là gì? Là pháp thân. Chính là pháp thân. Chính là sự gì ạ? Sự giải thoát thanh tịnh tuyệt đối, gọi là giới châu tuệ mạng. Còn cái tuệ mạng, còn cái thân mạng chúng ta này thì có gì? Sinh già bệnh chết. Có sinh già bệnh chết. Còn về tâm thì có gì? Cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng và ngũ ấm xứ tịnh khổ. Thân tâm đều gì? Đều khổ trong gì? Tám nỗi khổ nấu nung ấy. Còn thầy tổ đem chúng ta giới châu tuệ mạng, y giáo phụng hành nhất tâm tu tập, thì khi được giải thoát giác ngộ rồi á, thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, xa lìa tất cả những sự đau khổ ràng buộc ở thế gian, sinh già bệnh chết cũng hết, cầu mong không được gì cũng hết, yêu thương phải chia lìa cũng hết, và ghét phải gần gũi nhau, sống bên nhau cũng hết. Rồi á, năm ấm gì? Năm ấm không hòa sinh ra các bệnh nhiệt não, trong ngoài thân tâm gì cũng hết. Đó, cho nên ở đây mới nói gì? Ân tam bảo là thứ nhất, ân sư trưởng là thứ hai. Ân sư trưởng chính là thầy tổ đó. Cho nên là hàng ngày khi mà tụng kinh cho chúng ta ngày xưa hay tụng kinh hay đọc gì, đầu tiên là gì? Tứ trọng ân là gì? Là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật, tức là ân trời đất, mưa thuận gió hòa đem đến cẩy cỏ cây không khí, rồi thức ăn thức uống cho chúng ta. Cho nên á, chúng ta ân gì? Ân trời đất và thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thứ hai là gì? Sau thiên địa là gì? Đến gì nhỉ? Đến sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ hai là ân sư trưởng, tức là ân thầy tổ, và ân gì? Phụ mẫu, thưa ân cha, ân cha mẹ. Đó. Cha mẹ đem cho chúng ta gì? Sinh thân này. Thầy tổ đem cho chúng ta gì? Giới thân, giới châu tuệ mạng này. À, giới thân tuệ mạng này. Đó, cho nên á, ân trời đất là ân thứ nhất, ân thứ hai là ân thầy tổ và cha mẹ, ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là ân gì? Ân quốc gia xã tắc, ân những người gì? Những người cầm súng bảo vệ tổ quốc, từng tấc đất ngọn cỏ, từng gì hàng cây viên đá ở vùng biên giới, cũng như gì ở khắp trong đất nước của chúng ta, khiến cho giặc giã ngoại xâm, khiến cho trộm cắp không thể tự ý nổi lên để làm hại dân chúng, trong đó có cả chúng ta. Cho nên phải nhớ đến cái ân đó, đó là ân thứ ba, đó là ân quốc gia xã hội tri ân. Đó. Và ân thứ tư là gì? Ân thứ tư đối với người xuất gia, cho nên á, phải có cái ân là gì? Gọi là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thập phương tín thí tri ân tức là tức là cái ân đối với tất cả các tín đồ Phật tử ở khắp mười phương. Họ đem đến chùa, họ xây chùa, tô tượng, đúc chuông để làm nơi cho các sư gì có nơi để ăn, để ngủ, để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh. Nhỏ như để từ cây cây tâm, từ que tâm cũng do đàn na tín thí đàn Việt gì mang đến để cung cấp, để cung phụng cúng dường chư tăng. Cho nên chư tăng sống được cái thân này để hoằng pháp tu tập lợi sinh là một phần cũng do ân nhờ rồi, nhờ vào cái ân của đàn na tín thí thập phương. Cho nên tu tập được bao nhiêu công đức phải nhớ để hồi hướng cho họ, nhớ để hồi hướng cho họ. Nay đạo tràng chúng ta không hay đọc những cái bài đó, thì chúng ta đọc cái bài gì nhỉ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân. Có chưa? Bốn trọng ân có rồi đấy. Bốn trọng ân đó là gì? Đó là ân trời đất, ân phụ mẫu sư trưởng là hai, ân quốc gia xã tắc là ba, và ân đàn na tín thí thập phương là bốn. Có chưa? Bốn trọng ân có đấy. Chứ đừng nói là chúng ta không đọc, nhưng mà chúng ta gì? Chúng ta đọc tắt. Còn cái lễ tổng của cái khóa lễ của miền Bắc, các sư chúng ta miền Bắc ngày xưa hay đọc á, đi theo các trường hạ bây giờ vẫn hay đọc đó. Tí là họ chia ra thành từng lễ nhỏ. Còn chúng ta thì đọc tất cả gộp nó vào là gì? Là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Ba đường khổ đó là đường gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, có ai thấy bằng con mắt, có ai nghe bằng gì? Đôi tai, thì đều phát gì? Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, tức là sau khi hết cái báo thân này, đồng vãng sinh cực lạc. Hết một báo thân này thì đều được vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Vậy chúng ta có báo bốn trọng ân không? Có. Chúng ta có phát nguyện không? Có. Đấy, lời phát nguyện đó các quý vị. Ở đây cho nên tổ mới nói là ân tam bảo, ân sư trưởng, ân thiện hiếu tri thức và ân chúng sinh. Ở đây là các cụ ở trong miền Nam. Chúng ta biết là hòa thượng thì ở trong miền Nam. Thì ở miền Nam á, cái tứ trọng ân ở trong miền Nam hồi hướng á, thì ở đây là ân tam bảo này là một này, ân sư trưởng là hai này, ân thiện hiếu tri thức là ba này, và ân gì? Ân chúng sinh là bốn. À, chúng ta thấy cái phát nguyện giữa miền Bắc và giáo miền Bắc và Phật giáo miền Nam nói về gì? Tứ trọng ân là gì? Cái phát nguyện hồi hướng cũng có khác nhau. Miền Bắc chúng ta gì? Ân thứ nhất là trời đất, ân thứ hai là sư trưởng và cha mẹ, tức là sư trưởng giáo hóa tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức đó. Đó. Và ân thứ ba là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Ân thứ tư là ân gì? Thập phương đàn na tín thí. Đấy. Thì trong cái gì? Trong cái thiện hữu tri thức và chúng sinh này á, đều là gì? Ở miền Bắc chúng ta gộp vào là một rồi. Còn ân tam bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng miền Bắc chúng ta cũng gộp là gì? Là một rồi, là hai. Ở đây thì miền Nam thì gì? Như cụ viết trong này, bốn trọng ân này á, thì không có ân trời đất. Đúng không? Không có ân trời đất. Mà thì thay vào đó là ân tam bảo. À, ân sư trưởng, ân sư trưởng ở đây, và ân cha mẹ thì gì? Cũng có. À, trong kia là không, mới không có cái ân trời đất thôi. Thì thôi đấy là gì? Đấy là cái văn hóa phát nguyện, cái văn hóa phát nguyện, lời phát nguyện của gì? Phật giáo Bắc Nam của chúng ta. À, nói chung nó khác một chút về cái câu văn, nhưng mà cái ý nghĩa thì tôi nghĩ rằng gì? Cũng không có gì cách biệt lắm. Cũng không quan tâm nặng nề trong cái đó làm gì. À, thì hôm nay thì thời tiết nó cũng nắng nóng, cho nên chúng ta có thể nghỉ sớm một chút để tụng kinh, để chúng ta nghỉ sớm một chút.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.